Chương 190, cổ tộc thám tử, chương 190, cổ tộc thám tử. Chương 190 cổ tộc thám tử. Bế quan 2 năm, Khương Hưng đối Thải Lân cũng là rất tưởng niệm. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều tưởng niệm. Ban đêm, hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Thải Lân làm ra một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, Khương Hưng cũng tại Thải Lân trên thân phát tiết lấy đối nàng tưởng niệm. Hai người trên giường dày vò, có đôi khi hai người hiện ra một hình chữ, có đôi khi thì là hạnh hình chữ. Phu nhân, duyệt duyệt đều đã lớn như vậy, còn có hay không? Nhường phu quân nhìn xem, nói không chừng còn có một chút đâu. Ai nha, ngươi điểm nhẹ cắn, kia là thịt a. Ánh đến chiếu rọi ra chính là một mảnh vu sơn mây mưa. Đêm nay về sau, Khương Hưng cảm thấy rất có cần phải cho Khương Duyệt lại thêm muội muội. Khu khu. Không có ý tứ gì khác, chủ yếu là không muốn để cho Khương Duyệt như thế cô đơn. Bồi hai người nhà họ Thiên sau, Khương Hưng liền định rời đi Long Đảo, đi ra xem một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Càng chuẩn xác mà nói, là hiểu rõ đấu đế gia tộc là tình huống như thế nào. Rời đi Long Đảo sau, Khương Hưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn nên có thể thấy rõ ràng Long Đảo, giờ phút này lại bị một tầng nhàn nhạt, cơ hồ trong suốt năng lượng màng mỏng bao phủ, cuối cùng vậy mà biến mất tại trước mắt của hắn. Tầng này năng lượng ba động vi diệu, nếu không phải Khương Hưng dùng linh hồn lực tra xét rõ ràng, thật đúng là không phát hiện được mánh khỏe. Thủ bút này, nhường Khương Hưng cũng là kinh thán không thôi. Bàn luận đối không gian chi lực trưởng khống, còn phải là Thái Hư cổ long a. Đi ra không gian, đi vào thú vực. Trong lòng của hắn tính toán đi nơi nào tìm hiểu tin tức, tùy tiện tại Trung Châu tìm cái thế lực khẳng định là không được, bọn hắn khả năng liền trận đại chiến kia đã xảy ra cũng không biết, chỉ có thể đi tìm đấu đế gia tộc người. Ngay tại Khương Hưng dự định đi hồn điện bắt hồn tộc người hỏi một chút, của hắn linh hồn cảm giác lực lại bắt được hai cái không giống bình thường tồn tại. Kia là hai cái bán thánh cường giả, hành tung của bọn hắn quỷ bí, dường như đang tìm kiếm cái gì. Không sai, hai người này chính là cổ tộc phái tới dò xét cổ long đảo kia hai cái bản thánh. Khương Hưng cũng không thể nhận ra bọn hắn là cổ tộc người, nhưng hắn có thể xác định hai người này cũng không phải là ma thú biến hóa, mà là nhân loại cường giả. Hoang dại bán thánh cường giả cũng không thấy nhiều, lại thêm hai người lén lén lút lút, Khương Hưng hoài nghi bọn hắn là đấu đế gia tộc người. Có phải hay không đấu đế gia tộc người, thử một chút liền biết. Khương Hưng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, ngăn ở phía trước hai người. Khương Hưng bỗng nhiên xuất hiện, hai người lập tức cảnh giác lên. Các hạ là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta đường đi? Một người trong đó nhìn ra Khương Hưng bất phàm, nói: "Khương Hưng thân hình như điện, bỗng nhiên đối kia hai cái bán thánh phát khởi tấn manh thế công, mong muốn thăm dò bọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản gánh không được hiện tại Khương Hưng một chiêu." Đối mặt bất thình lình công kích, hai cái bán thánh cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn vạn vạn không muốn người trước mắt một câu đều không nói, đi lên liền phải chơi hắn nhóm. Hai người mặc dù tham dự lần trước đại chiến, nhưng bán thánh cảnh giới bọn hắn lại chỉ có thể ở quan sát từ đằng xa lấy chiến đấu, cho nên hai người đều không có nhận ra đây là Khương Hưng. Đối mặt Khương Hưng tiến công, hai người rất cảm thấy áp lực. Các hạ là ai? Vì sao đông nhiên hướng chúng ta phát động công kích? Trong đó một vị bán thánh cường giả một bên ngăn cản Khương Hưng thế công, một bên lớn tiếng chất vấn. Khương Hưng cũng không trả lời, chỉ là thân hình chất động, quyền phong như rồng, mỗi một kích đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Nhưng mà, mặc dù hắn thế công sắc bén, nhưng mỗi lần ra tay đều vừa đúng còn lại chỗ trống, không có chân chính tổn thương tới đối phương. Vẹn vẹn qua hai chiêu, Khương Hưng liền thông qua đối phương sử dụng đấu kỹ đã đoán được thân phận của bọn hắn. Hai người này đều là cổ tộc người. Không hắn, Khương Hưng nhận ra hai người sử dụng đấu kỹ, Đế Ấn Tuyệt, cổ tộc truyền thừa đấu kỹ, Khương Hưng chính hắn đều sẽ. Cái này thật là thật trùng hợp, vừa muốn dò xét một chút tình huống, không nghĩ tới lại đụng phải hai cái cổ tộc thám tử. Hiểu rõ thân phận của đối phương sau, Khương Hưng không còn cùng bọn hắn dây dưa, thân hình lóe lên, liền thoải mái mà đem hai vị cổ tộc bán thánh chế phục. Bị chế phục bán thánh cường giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới vị này cường giả bí ẩn thực lực vậy mà như thế cường đại, chỉ một chiêu liền để bọn hắn đã mất đi sức phản kháng. Một người trong đó liền vội mở miệng, ý đồ lấy cổ tộc thân phận đến trấn nhiếp đối phương, chúng ta là cổ tộc người. Đấu đế gia tộc khinh thường tại cùng Trung Châu thế lực này làm bạn, nhưng là bình thường Trung Châu bên trên đấu tôn cường giả đều nghe nói qua có như thế mấy cái gia tộc, cũng biết bọn hắn rất cường đại. Hai người bọn họ đều là cao cấp bán thánh thực lực, có thể nhẹ nhàng như vậy bọn hắn, thực lực của đối phương tối thiểu nhất là nhất tinh đấu thánh. Tên này cổ tộc bán thánh không tin đối phương lại không biết cổ tộc thực lực. Hai cái cao cấp bán thánh vốn cho rằng Khương Hưng nghe được bọn hắn là cổ tộc người sau liền sẽ thả bọn hắn, đáng tiếc Khương Hưng căn bản cũng không chim bọn hắn, thậm chí còn cho hắn một bàn tay. Bắt chính là các ngươi cổ tộc người. Hai cái bán thánh ngộng, đối phương biết mình là cổ tộc người, không thả bọn hắn còn nói ra lời như vậy. Một vị bán thánh rất nhanh kịp phản ứng, nhìn xem Khương Hưng, cả kinh nói, ngươi là Thái Hư cổ long. Nhất tinh đấu thánh, xuất hiện tại thú vực, đối phương là Thái Hư cổ long tỷ lệ rất lớn. Khương Hưng không để ý tới bọn hắn, đối với thực lực yếu địch nhân, Khương Hưng xưa nay sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì cùng bọn hắn nói nhiều rồi, chính là tại nước số lượng tử. Khương Hưng xưa nay sẽ không cùng so với mình yếu rất nhiều địch nhân nói nhảm, bởi vì như vậy thật rất hạ giá. Khương Hưng đem hai tên cổ tộc bán thánh khống chế lại sau, thủ pháp thành thạo phong hắn nhóm đấu khí, bảo đảm bọn hắn không cách nào phản kháng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai người liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê, chuẩn bị trở về Long Đảo. Cứ việc không cho rằng hai người này có thể còn sống rời đi Long Đảo, đem Long Đảo vị trí chuyển về cổ tộc, nhưng Khương Hưng vẫn cảm thấy dạng này ổn một chút. Không đua xe cũng sẽ không lật xe. Tự nhiên thấy Khương Hưng nhanh như vậy liền trở lại, rất là ngoài ý muốn. Khương Hưng, ngươi không phải vừa rời đi sao? Thử Nghiên rất hoang mang. Ngươi bắt lấy hai người này là? Khương Hưng cười nói, vận khí không tệ, vừa ra ngoài liền bắt được hai cái cổ tộc thám tử, hai cái này hẳn là cổ tộc phái tới tìm hiểu Long Đảo vị trí. Thử Nghiên, a cái này, cổ tộc không ai vẫn là xem thường Thái Hư cổ long. Phái bán thánh đến tìm hiểu Long Đảo vị trí. Ta muốn từ trong miệng của bọn hắn, ép hỏi ra viễn cổ đấu đế gia tộc tin tức. thật là bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nói ra sao? Thử Nghiên nói, chủ động nói ra khẳng định là không thể nào, bất quá ta có biện pháp. Khương Hưng sớm đã có chủ ý. Hắc hắc, biện pháp gì? Thấy Khương Hưng dạng này, khẳng định quá trình nhất định rất thú vị, Tử Nghiên rất hiếu kỳ. Một hồi ngươi sẽ biết. Đến, mang ta đi giam giữ Cổ Hân Nhi ba người kia địa phương. Tử Nghiên ngoan ngoãn dẫn đường, đi tới giam giữ tội phạm nhà tù, nơi này là chuyên môn giam giữ có tội thái hư cổ lòng địa phương. Nơi này dùng phương pháp đặc thủ, đem đấu khí cho ngăn cách. Trong phòng giam không có một tia đấu khí chấn động, bị giam người ở chỗ này căn bản là không có cách theo trong không khí hấp thu đấu khí năng lượng đến đột phá. Tấu chương xong, chương 191, trang bài ác, chương 191, trang bài ác. Chương 191 trang bài ác. Khương Hưng đi theo Tử Nghiên một đường quanh đi còn lại, đi tới ngục giam chỗ sâu. Thấy rất gấp đi. Tử Nghiên nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, nàng kiêu ngạo mà hất cằm lên, "Hừ, đó là dĩ nhiên, dù sao thân phận của bọn hắn tương đối đặc thù, ta còn để cho người ta thời điểm nhìn bọn hắn chằm chằm, là tuyệt đối không thể có thể chạy thoát được." Điểm này, Khương Hưng không chút nghi ngờ, ngay lúc đó ba người cũng đã bị bọn hắn phong bế đấu khí, bọn hắn cùng phàm nhân ở giữa khác nhau khả năng chính là tố chất thân thể tốt một chút mà thôi, căn bản không có khả năng theo cái này xâm nghiêm trong ngục giam chạy đi. Hai người tại một chỗ độc lập nhà tù phía trước dừng lại. Nơi này nhà tù tứ phía đều từ cực kỳ cứng rắn huyền sắt chế tạo, kia hàng rào sắt so cánh tay còn lớn hơn, đừng bảo là phàm nhân không thể rời bỏ, liền xem như nắm giữ đấu khí đấu linh cường giả đều không cách nào phá hư cái này hàng rào sắt, từ nơi này chạy đi. Khương Hưng nhìn về phía Tử Nghiên, có chút khen ngợi. Hắn đối Tử Nghiên làm chuyện cẩn thận rất hài lòng. Ân, giống như hắn, đều rất ổn, vững như lão cẩu. Tử Nghiên chịu chi thản nhiên, yêu ngạo ngẩng đầu. Giống như đang nói, ta làm tốt lắm a. Tại Tử Nghiên cố ý phân phó hạ, ba người đều bị điểm tại khác biệt gian phòng, phòng ngừa ba người khai thông. Khương Hưng thầm nghĩ người trong nghề, cái này so với hắn nghĩ đến còn chú đáo. Cổ Hân Nhi nhà tù ở nơi nào? Tử Nghiên chỉ nhất nơi hẻo lánh một cái kia nhà tù. Khương Hưng đi tới, Tử Nghiên đuổi theo sát, sợ bỏ lỡ Khương Hưng biểu diễn. Đi vào nơi hẻo lánh cái này nhà tù, căn này nhà tù không hề giống bên ngoài những cái kia như thế mở tối âm lãnh. Khác biệt phạm nhân cũng có khác biệt đãi ngộ. Khương Hưng xuyên thấu qua hàng rào sắt, quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Hân Nhi, có một loại cảm giác kỳ quái. Lúc này Cổ Hân Nhi hoàn toàn không có trước kia phong thái, mặc trên người cùng bên ngoài phạm nhân mặc như thế, tiểu tóc cũng có chút loạn, mặt cũng có chút bẩn, trong mắt đã không có thần thái. Khương Hưng thấy Cổ Hân Nhi tình trạng này, thầm nghĩ không ổn. Một người nếu như thời gian dài ở vào loại này cực độ đè nén cùng tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, rất dễ dàng sinh ra tự sát suy nghĩ. Mà Cổ Hân Nhi hiện tại trạng thái tinh thần lộ ra nhưng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái này nếu là nghĩ quần tự sát làm sao bây giờ? Vừa mới còn khen ngươi tới, quay đầu ngươi liền cho ta như thế một kinh hỉ, ngươi thế nào đem người biến thành dạng này? Khương Hưng bất đắc dĩ. Tử Nghiên thầm kêu oan uổng, ta nhưng không có ngược đãi nàng, ta cho nàng ăn đều là tốt nhất cơm tủ, cũng có nước cho nàng thanh tẩy. Nàng chỉ trên mặt bàn không có ăn xong đồ ăn, cùng nước sạch, chứng minh chính mình không có nói sai. Nàng một lại tới đây cứ như vậy, nếu như không phải ta để cho người ta giúp nàng thanh tẩy, nàng càng thêm không thể nhịn. Đến một lần cứ như vậy. Khương Hưng hoang mang. Đúng a, ngươi nói nàng có phải điên rồi hay không? Ta nghe phụ trách trông coi nàng người nói, nàng thường xuyên trở tại nơi hẻo lánh, một mực tái diễn Tiêu Viêm cả ca bốn chữ này. Tử Nghiên cũng không nhận ra Tiêu Viêm, cho nên cũng không rõ ràng Cổ Hân Nhi vì cái gì dạng này. Khương Hưng thầm nghĩ, Tiêu Viêm đã chết đã lâu như vậy, cái này Cổ Hân Nhi chẳng lẽ điên thật rồi? Đây cũng không phải là một cái tốt tin tức, chính mình còn nghĩ dùng cái này Cổ Hân Nhi làm thẻ đánh bạc đâu, nếu là Cổ Hân Nhi điên rồi hoặc là muốn tự sát, chuyện cũng không quá dễ làm à. Nghĩ nghĩ sau, Khương Hưng nhường Tử Nghiên mở cửa, mang theo hai tên bán thánh đi vào. Hai tên cổ tộc bán thánh bị hắn tỉnh lại, bọn hắn mê mang nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, ý thức được mình bây giờ tình trạng dường như không ổn. Cổ tộc bán thánh, nơi này là nơi nào? Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Nơi này hoàn cảnh để cho hai người cảm thấy bất an. Các ngươi nhìn xem kia là ai? Hai người liền thấy núp ở nơi hẻo lánh, hai mắt vô thần Cổ Hân Nhi. Mặc dù Cổ Hân Nhi có biến hóa không nhỏ, nhưng hai người hay là nhận ra đây chính là tiểu thư nhà mình. Nhìn thấy Cổ Hân Nhi trạng thái, hai tên cổ tộc bán thánh trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên xem xét. "Tiểu thư, tiểu thư, ta là Cổ Phách, là ngươi đường thúc cháu trai a, ngươi còn nhớ rõ ta đi." "Tiểu thư, ta là Cổ Quái, ta là ngươi tiểu di nhị thúc công a, ngươi còn nhớ rõ ta đi." Cổ Hân Nhi trống rỗng hai mắt bởi vì hai tên cổ tộc bán thánh lời nói mà khôi phục một tia ánh sáng. Nàng vẻ mặt mê mang, lẩm bẩm nói, "Cổ Phách, Cổ Quái." Lẩm bẩm vài tiếng sau, Cổ Hân Nhi bỗng nhiên khôi phục toàn bộ thần thái. Cho là mình thoát khốn, nàng bắt đầu ngắm nhìn một phía, ý đồ biết rõ ràng tình cảnh của mình. Nhưng mà, làm nàng phát hiện mình như cũ thân ở lồng giam, Khương Hưng cùng Tử Nghiên như cũ đứng ở trước mặt nàng lúc, ánh mắt của nàng lần nữa ảm đạm đi. Cổ Hân Nhi nhìn thấy bên trong tộc mình hai tên bán thánh, hỏi: "Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Hai người vẻ mặt đăm chát: "Tiểu thư, chúng ta bị tộc trưởng phái tới dò xét Thái Hư Cổ Long vị trí, liền bị bắt." Cổ Hân Nhi phẫn nộ nhìn về phía Khương Hưng. Chính mình là cổ tộc thiếu tộc trưởng, trên thân còn có Kim Đế phần thiên viêm, hắn đem chính mình bắt được, rất bình thường. Nhưng nàng không nghĩ tới Khương Hưng liền trong tộc bán thánh đều không dung tha. Hắn rõ ràng đã là bát tinh đấu thánh, bán thánh đối với hắn căn bản không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cổ Hân Nhi còn tưởng rằng Khương Hưng vẫn là bát tinh đấu thánh. Nàng rất hối hận ban đầu ở Gia Mã Đế quốc lúc không có phái thêm phái mấy người giết Khương Hưng. Nhường Khương Hưng hiện tại đã có thành tựu. Cổ Hân Nhi cửu thị cũng không thể nhường Khương Hưng lên nửa điểm gợn sóng. Hắn sở dĩ thả hai cái bán thánh tiến đến, liền là muốn đem Cổ Hân Nhi trạng thái điều chỉnh xong. Hiện tại mục đích của hắn đã đến, nên tiến hành xuống một hạng. Cổ sắp xếp cổ quái, đem 2 năm trước đại chiến kết quả nói cho ta một chút ta. Hai người không hề lay động. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, không nguyện ý phản bội cổ tộc. Hơn nữa hai người vô cùng rõ ràng, liền xem như đem toàn bộ chuyện đều bàn giao đi ra, Khương Hưng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy tại sao còn muốn nói sao? Một bên Tử Nghiên nói, các ngươi không nói, ta cũng làm người ta chậm rãi tra tấn các ngươi, dùng hỏa diễm nung khô linh hồn của các ngươi. Hai tên cổ tộc bán thánh, thân thể run rẩy, nhưng đều trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, cận kề cái chết không theo. Khương Hưng đã sớm dự liệu được hai người có thể như vậy, vỗ vỗ Tử Nghiên, ra hiệu nàng đừng có gấp, để cho mình đến. Ta nghe nói các ngươi đấu đế gia tộc người đều xem thường chúng ta những này không có đấu đế huyết mạch người. Hai người không hiểu, không biết do Khương Hưng là có ý gì. Các ngươi nói, nếu như các ngươi thiếu tộc trưởng cùng ta sinh hạ hải tử sẽ là dạng gì đây này? Chậc chậc chậc, cổ tộc thần phẩm huyết mạch cho ta sinh con, thiên phú hẳn là sẽ rất cao a. Ngươi dám? Cổ Phách đối với Khương Hưng trợn mắt nhìn. Có gì không dám, hơn nữa theo kinh nghiệm của ta đến xem, các ngươi thiếu tộc trưởng dường như còn là sử nữ chi thân. Kiệt kiệt kiệt. Khương Hưng, chúng ta tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Hưng một bộ sắc bộ dáng, vừa bắt đầu hiểu y phục của mình, vừa hướng Tử Nghiên nói, Tử Nghiên, ta không thích người khác ở bên cạnh, ngươi trước dẫn bọn hắn đi xuống đi, a không, dẫn bọn hắn tới bên cạnh một chỗ không nhìn thấy nhưng lại có thể nghe đến đó động tĩnh vị trí. Tử Nghiên trừng mắt nhìn, nàng cũng không cho rằng Khương Hưng là đồ háo sắc. Tấu chương xong, chương 192, ngăn được hồn tộc, chương 192, ngăn được hồn tộc. Chương 192 ngăn được hồn tộc. Tử Nghiên cặp kia linh động giảo hoạt con ngươi quay tít một vòng, cổ linh tinh quái nàng rất nhanh liền đoán được, Khương Hưng đây là tại lợi dụng cổ Hân Nhi buộc bọn họ nói ra. Nàng rất phối hợp nói, tốt, ta cái này dẫn bọn hắn tới bên cạnh đi. Nói, nàng còn làm bộ muốn kéo hai tên cổ tộc bán thánh ra ngoài. Khương Hưng một bên giải ra y phục của mình, vừa đi về phía cổ Hân Nhi. Hai tên bán thánh thấy Khương Hưng đến thật, một chút liền luống cuống. Đừng động tiểu thư. Ta nói, ta đều nói. Chỉ cần ngươi đừng động tiểu thư. Khương Hưng ngừng cởi quần áo động tác. Khương Hưng thầm nghĩ quả nhiên, hai người này là tuyệt đối nhẫn nhịn không được nhà mình thiếu tộc trưởng bị người lăng đục, chính mình lại bất lực. Thấy mình cùng Khương Hưng mục đích đã đến, Tử Nghiên bỗng nhiên quay người, hướng Khương Hưng nháy mắt mấy cái, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong lóe ra giảo hoạt quan mang, phảng phất tại nói, nhìn, ta phối hợp đến không tệ a. Khương Hưng thì là cho nàng một cái ánh mắt tán dương. Khương Hưng cùng Tử Nghiên đem hai người mang theo ra ngoài, muốn chuyển sang nơi khác nghe hai người giảng. Về phần Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chí, Khương Hưng không nhìn thẳng rơi mất. Dù sao viêm tộc nhưng không cách nào cùng cổ tộc so, chỉ phải bảo đảm hai người này còn sống liền tốt. Đi tới một chỗ mật thất, Khương Hưng hỏi chính mình muốn biết vấn đề. Khương Hưng cùng cái này hai tên cổ tộc bán thánh một hỏi một đáp. Hai người mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng vì cổ Hân Nhi, bọn hắn vẫn là đem biết đến đều nói ra. Khương Hưng đối ở hiện tại đại lục thế cục cũng coi là hiểu rõ đại khái. Hai năm trước đại chiến sau, đấu đế gia tộc liền ăn ý không tiếp tục động thủ. Nói đúng ra, là hồn tộc đều không có tiếp tục động tác. Khương Hưng biết hồn thiên đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bình tĩnh như vậy hồn tộc khẳng định tại nghẹn cái gì đại chiêu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, hồn tộc động tác kế tiếp. Khương Hưng cũng không phải loại kia cùng chính mình người không qua được, đã đoán không ra, vậy thì không đoán. Hai phe đội ngũ đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, dạng này chính hợp hắn ý. Ngược lại phía bên mình người, tăng thực lực lên tốc độ khẳng định phải so hồn tộc phải nhanh. Sau khi xuất quan hắn, đã theo Tử Nghiên bên kia hiểu bọn hắn bên này người thực lực. Hiện tại Thái Hư cổ long cấp cao chiến lược có, Cựu Tinh đấu thánh trung kỳ chính mình, Bát Tinh đấu thánh trung kỳ Tử Nghiên, nghe Tử Nghiên nói nàng có nắm chắc có thể ở trong vòng 2 năm đột phá tới Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ. Thái Lân vừa đột phá Thất Tinh đấu thánh trung kỳ, nghe nàng nói, mong muốn lại đột phá hẳn là còn cần thời gian 5, 6 năm. Khương Thành Thất Tinh đấu thánh sơ kỳ, Thái Hư cổ long 3 cái Thất Tinh đấu thánh. Lục Tinh đấu thánh cảnh giới, Thái Hư cổ long có 6 vị. Cứ việc hiện tại phía bên mình thực lực so hồn tộc yếu một ít, nhưng Khương Hưng không chút nào hoảng. Bọn hắn bên này ưu thế ngay tại ở thiên phú cao lại tuổi trẻ, chỗ tăng lên rất lớn. Khương Hưng hy vọng hồn tộc có thể một mực gần nhẫn xuống dưới, càng lâu càng tốt. Khương Hưng tính toán một cái, chỉ cần cho bọn họ thời gian 20 năm phát dục, bọn hắn liền có thể không sợ hồn tộc. Thải Lân xem như cựu thải thôn thiên mang, huyết mạch chi lực vốn là cực kỳ cường đại, dựa theo mỗi năm 6 năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới tốc độ, thời gian 20 năm bên trong nàng chịu nhất định có thể tấn thăng đến Bát Tinh đấu thánh. Tử Nghiên Long Hoàng chi thể liền càng không cần phải nói, huyết mạch chi lực thậm chí siêu việt cựu thải thôn thiên mang, nghe Tử Nghiên nói nàng hẳn là có thể ở trong vòng 1-2 năm đột phá tới Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ, như cho nàng thời gian 20 năm, nàng hoàn toàn có khả năng đạt tới cựu tinh đấu thánh cảnh giới. Mặt khác, còn có một cái Thanh Lân, nàng trước mắt mặc dù chỉ có tứ tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới, tu vi đối lập khá thấp, nhưng tăng lên tình thế cực kỳ tấn mãnh, thời gian 20 năm, đạt tới thất tinh đấu thánh không là vấn đề. Mà chính mình đâu, cố gắng một chút nghĩ đến hẳn là đại khái khả năng, cũng có thể đột phá tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Cho đến lúc đó, mới là bọn hắn rời núi thời cơ tốt nhất. Tóm lại, những này đấu đế gia tộc dạng này hao tổn liền rất tốt, hao tổn đến càng lâu, đối bọn hắn càng có lợi. Thế nào mới có thể để cho đấu đế gia tộc một mực dạng này bình tĩnh lại đâu? Khương Hưng ở trong lòng suy tư vấn đề này. Hồn tộc hiển nhiên là không chừng nhân tố, hồn tộc so tam tộc liên minh mạnh hơn, đến nghĩ biện pháp ngăn được một chút mới được. Hai ngày sau, theo thú vực bên trong truyền tới một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Cái kia chính là Khương Hưng đột phá đến cựu tinh đấu thánh. Khương Hưng đột phá tới cựu tinh đấu thánh tin tức, như cùng ở tại Trung Châu bỏ ra một quả rung động đánh, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này tự nhiên là Khương Hưng tận lực thả ra. Đối với Khương Hưng mà nói, đây là một cái trải qua nghị sâu tính kỹ quyết định. Khương Hưng không biết rõ hồn tộc lúc nào sẽ lần nữa tiến đánh cổ viêm lôi tam tộc, nhưng hắn không hy vọng hồn tộc nhanh như vậy liền ra tay. Vì để cho hồn tộc có kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ, Khương Hưng quyết định đem chính mình thêm vào. Nếu như chỉ có tam tộc liên minh cùng hồn tộc hai phe thế lực giằng co, chỉ cần có cơ hội, hơi mạnh một chút hồn tộc nhất định sẽ không chút do dự diệt đi cổ viêm lôi tam tộc. nhưng nếu như lúc này xuất hiện cái thứ ba thế lực cường đại, như vậy hồn tộc liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện động thủ. Cái này rất dễ lý giải, hồn tộc sẽ lo lắng cho mình bởi vì diệt đi cổ tộc sau nguyên khí đại thương, cái thứ ba thế lực sẽ đối với tự mình động thủ. Khương Hưng muốn để Thái Hư Cổ Long trở thành cái này cái thứ ba thế lực cường đại, nhường Thái Hư Cổ Long nhất tộc thành vì cái này ngăn được hồn tộc mấu chốt lực lượng, nhường hồn tộc không dám tùy tiện đối Cổ Viêm Lôi Tam tộc khởi xướng tiến công. Dạng này có thể bảo trì một cái đối lập hòa bình hoàn cảnh, bọn hắn liền có thời gian phát dục. Tin tức này vừa truyền tới, đấu đế gia tộc cao tầng trực tiếp nổ. Hồn tộc rất nhiều trưởng lão đối Khương Hưng đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức đều biểu thị hoài nghi. Dù sao cái này quá bất hợp lý. Hai năm trước Khương Hưng, cảnh giới chỉ có bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Thời gian 2 năm, theo bát tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới cựu tinh đấu thánh, bọn hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức, cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, "Hư Vô, ngươi thấy thế nào?" "Ta nghe nói, kia Khương Hưng tu luyện công pháp là có thể thông qua thôn vệ dị hỏa nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, cái này thời gian 2 năm, hắn cũng đã luyện hóa hết cổ tộc cùng viêm tộc kia ba đóa truyền thừa dị hỏa." "Hồn Thiên Đế, ngươi cảm thấy hắn đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức là giả hay không?" "Hư Vô Thôn Viêm, 2 năm trước, hắn mặc dù chỉ là bát tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn lúc đó cách đột phá bát tinh đấu thánh trung kỳ đã không xa, nếu như hắn luyện hóa kia ba đóa dị hỏa, xác thực có thể đột phá cựu tinh đấu thánh." Kỳ thật, Hư Vô Thôn Viêm nội tâm tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, mới đạt tới cựu tinh đấu thánh cảnh giới, lại bị một cái không đến 100 tuổi người trẻ tuổi đuổi theo. Loại này bị tùy tiện siêu việt cảm giác bị thất bại, nhường hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Thật giống như, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến chó trên thân. Hồn Thiên Đế nhẹ gật đầu, hắn nghĩ cùng Hư Vô Thôn Viêm như thế. Hắn không cảm thấy Khương Hưng sẽ không nói nhảm. Khương Hưng đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức hẳn là thật. Cái này khiến Hồn Thiên Đế không thể không một lần nữa xem kỹ Thái Hư Cổ Long nhất tộc thực lực. Tấu chương xong, chương 193, vô sỉ hai ông cháu, chương 193, vô sỉ hai ông cháu. Chương 193 vô sỉ hai ông cháu. Khương Hưng muốn dùng chính mình đột phá cựu tinh đấu thánh chuyện này, nhường Hồn Thiên Đế sợ ném chuột vỡ bình. Cái này cũng xác thực làm ra hiệu quả, Hồn Thiên Đế tại kế hoạch diệt đi Cổ Viêm Lôi Tam tộc lúc, đã không thể không đem Khương Hưng, hoặc là nói là Thái Hư Cổ Long tộc cái này không xác định nhân tố cho cân nhắc đi vào. Bởi vì hắn biết, một khi không để ý đến biến số này, kế hoạch của mình rất có thể thất bại trong gang tấc. Nắm giữ cựu tinh đấu thánh Thái Hư Cổ Long tộc đã đầy đủ nhường hắn coi trọng. Hồn Thiên Đế ngồi u ám trong mật thất, bốn phía còn quấn cổ lão mà phù văn thần bí, lóe ra u lục quang mang, tỏa ra cái kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt. Hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Khương Hưng trước kia việc đã làm, bỗng nhiên ý thức được bọn hắn những này đấu đế gia tộc người đều tại Khương Hưng tay bên trên bị thua thiệt. Bất luận là Bồ Đề Cổ Thụ, vẫn là Tịnh Liên Yêu Hỏa, hai cái này đại cơ duyên đều bị Khương Hưng một người độc chiếm. Bọn hắn hồn tộc cùng với các tộc đàn mặc dù cũng đều phái người đến cướp đoạt, đều nhường Khương Hưng toàn thân trở lui. Nhất làm cho Hồn Thiên Đế cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ là, 2 năm trước Khương Hưng kia sóng thao tác. 2 năm trước, Khương Hưng dụng kế mưu theo bọn hắn mấy người này đấu đế gia tộc trong tay, hoặc là lừa gạt đi hoặc là cướp đi dòng dã 5 đóa dị hỏa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Khương Hưng cái này sóng đúng là đem bao quát bọn hắn hồn tộc ở bên trong tứ đại đấu đế gia tộc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Khương Hưng dường như một con hồ ly giàu hoạt, trong rừng thành thạo điêu luyện, mà bọn hắn lại thành cái kia bị đùa bỡn xoay quanh bồn hùng. Khương Hưng những này đủ loại hành vi đều bại lộ hắn cũng là một gã kiêu hùng, hữu dũng hữu mưu, dạ tâm bừng bừng, mưu trí thâm trầm, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Đây là Hồn Thiên Đế đối Khương Hưng đánh giá. Hắn hối hận chính mình phát giác chế chút, nhường Khương Hưng đã có thành tựu. Hồn Thiên Đế thề nếu như cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ thân tự ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tại Khương Hưng còn chưa quật khởi trước đó, đem nó ách giết từ trong trứng nước. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Thời gian sẽ không đảo lưu, Khương Hưng cũng không phải hắn bây giờ nghĩ giải quyết liền có thể giải quyết. Bây giờ Khương Hưng không chỉ có đột phá cựu tinh đấu thánh, còn có Thái Hư Cổ Long tộc toàn lực ủng hộ. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Hồn Thiên Đế không chút nghi ngờ, nếu như hồn tộc bởi vì diệt đi Cổ Viêm Lôi Tam tộc mà nguyên khí đại thương lời nói, Khương Hưng sẽ không chút do dự đi ra trở thành một con kia hoàng tước. Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy đau đầu. Muốn diệt hết Cổ Viêm Lôi Tam tộc, lại không có thể làm cho mình bản thân bị trọng thương, nói nghe thì dễ. Hồn Thiên Đế cân nhắc, chỉ là chính mình có thể hay không bị Cổ Nguyên trước khi chết phản công mà bị thương nặng, chỉ cần có thể diệt Cổ Viêm Lôi Tam tộc tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, hồn tộc những người khác sinh tử, Hồn Thiên Đế là sẽ không đặc biệt để ý. Chỉ cần hắn không bị thương nặng, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ hắn hoàn toàn không sợ cựu tinh đấu thánh sơ kỳ Khương Hưng. Khương Hưng thả ra tin tức chỉ là chính mình đột phá đến cựu tinh đấu thánh, cũng không có nói là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn Thiên Đế chỉ đem Khương Hưng coi như là cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng không có hướng cựu tinh đấu thánh trung kỳ phía trên suy nghĩ, cái khác mấy tộc cũng đều là như thế. Khương Hưng đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức thả ra sau, Thái Hư Cổ Long liền không lại phong đảo, cho phép tộc nhân ra ngoài. Khương Hưng bế quan 2 năm, Long đảo cũng đi theo phong 2 năm. Trong thời gian 2 năm, không có từ ngoại giới thu hoạch một chút tài nguyên, toàn bộ nhờ tổn kho tài nguyên chống đỡ lấy. Còn tốt Thái Hư Cổ Long trời sinh nắm giữ tầm bảo năng lực, chứa đựng không ít tài nguyên tu luyện. Cả một cái tộc đàn tiêu hao sao mà chi lớn, những ngày gần đây đã khó khăn lên. Nếu là lại không đi ra tìm kiếm tài nguyên tu luyện, các tộc nhân tăng lên liền không có cách nào bảo đảm. Cho nên, tại Khương Hưng sau khi xuất quan, Thái Hư Cổ Long cao tầng thương thảo quyết định không còn phong đảo, thả các tộc nhân ra ngoài. Để bọn hắn ra ngoài, lợi dụng Thái Hư Cổ Long đặc hữu tầm bảo năng lực thu thập cần thiết tài nguyên. Ngay nào đó, cổ tộc cùng Viêm tộc phái người tới thú vực, nói muốn đem Cổ Hân Nhi ba người đổi về đi. Sở dĩ nói đổi, cũng là bởi vì bọn hắn biết không cho bọn họ điểm chỗ tốt, Khương Hưng là sẽ không để người. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dùng một chút tài nguyên đem ba người đổi lại. Khương Hưng trực tiếp cự tuyệt, biểu thị năm đó chính mình tại Gia Mã Đế quốc bị Cổ Hân Nhi ám sát, chuyện kia lưu lại cho mình rất lớn bóng ma, khẳng định không thể dễ dàng như vậy thả nàng. Khương Hưng đem kia chuyện cũ năm xưa bày tại đi ra. Cổ tộc phái người tới cổ bà nói, "Khương Hưng, chúng ta thậm chí đã không yêu cầu ngươi đem truyền thừa dị hỏa trả lại, chỉ cần ngươi đem ba người kia thả liền tốt, ngươi không nên quá phận." Bọn hắn chỉ là phái tới truyền lời, cho nên cũng không sợ bị Khương Hưng giết. "Cái gì truyền thừa dị hỏa? Ta thế nào chưa thấy qua?" Khương Hưng trực tiếp chơi xỏ lá. Cổ ba sắp bị làm tức chết. Lúc này, Viêm tộc người tới Viêm Thương hỏi, "Ngươi nói ngươi bắt Cổ Hân Nhi là bởi vì nàng ám sát ngươi?" Khương Hưng không biết rõ hắn là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. "Vậy ta Viêm tộc hai người này cũng không có ra tay với ngươi a? Chúng ta Viêm tộc cũng không có đắc tội các ngươi a? Kia ngươi tại sao muốn bắt bọn hắn?" Khương Hưng thầm nghĩ khá lắm, thì ra ở chỗ này chờ ta đây. Cái này khiến hắn nói như thế nào đây? Khương Hưng hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn cùng Viêm tộc xác thực không có cái gì thủ. "Đã bọn hắn không có ra tay với ngươi, kia xin ngươi đem hai người kia thả a." Viêm Tương nói. Viêm Tương lặng lẽ cho cổ bà truyền âm, có thể mang về một cái là một cái. Khương Hưng vẫn là cự tuyệt nói, "Không được. Chẳng lẽ lại vừa mới ngươi nói chỉ là lấy cớ?" Cựu tinh đấu thánh cường giả liền điểm này phong phạm. Viêm Tương miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngay tại Khương Hưng nghĩ đến dùng lý do gì lúc, một thanh âm truyền đến. "Ai nói Viêm tộc không có có đắc tội chúng ta? Người đến chính là Khương Thành." "Viêm Tương, chúng ta Viêm tộc chỗ nào đắc tội các ngươi?" "Khương Thành, năm đó các ngươi Viêm tộc Viêm Cách trưởng lão, bởi vì ta không có đấu đế huyết mạch mà trào phúng ta, càng là trào phúng chúng ta Khương gia người không có khả năng có người đột phá cao giai đấu thánh, cái này lưu lại cho ta rất lớn bóng ma, dẫn đến ta hiện tại chậm chạp không cách nào đột phá, cái này chẳng lẽ không tính được là tội?" Khương Hưng nhãn tình sáng lên, "Không sai, các ngươi Viêm tộc Viêm Cách cho ông nội ta lưu lại lớn như thế bóng ma, khẳng định không thể cứ tính như vậy, cho nên ta mới bắt hai người kia." "Viêm Tương, chính ngươi không đột phá nổi, quái tới chúng ta Viêm Cách trưởng lão trên đầu." "Cổ Ba, cái này cũng được, đi nhanh lên, thả người chuyện không có đàm luận." Viêm Tương cùng Cổ Ba đành phải phất tay háo rời đi. Viêm Tương cùng Cổ Ba sau khi trở về, đem nói chuyện một năm một mười nói ra. Viêm tộc cùng cổ tộc tất cả mọi người cảm thấy Khương Hưng vô sỉ. Cổ Hân Nhi đều không có ám sát thành công, hắn đều có thể rời ra ngoài làm lý do. Khương Thành lý do càng kỳ quái hơn. "Nhưng ngươi chậm chạp không đột phá nổi rõ ràng là bởi vì ngươi thiên phú không đủ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Còn nói cái gì là chúng ta trảo phúng ngươi không có đấu đế huyết mạch mới lưu lại ám ảnh?" Bọn hắn cảm thấy cái này hai ông cháu quả thực chính là đồ vô sỉ. Bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, Khương Hưng căn bản không có ý định phải thả người. "Tộc trưởng, vậy làm sao bây giờ?" "Đúng vậy a, cũng không thể nhường thiếu tộc trưởng một mực bị giam ở nơi đó a." Tấu chương xong, chương 194, hồn tộc đại bí mật, chương 194, hồn tộc đại bí mật. Chương 194 hồn tộc đại bí mật. Có hồn tộc ở một bên nhìn chằm chằm, Cổ Viêm Lôi tam tộc cao tầng nhất định là thương lượng không ra một cái biện pháp, đến giải cứu bị nhốt ba người. Đánh khẳng định là không được, hồn tộc rất có thể sẽ đến trong nhà. "Không, là nhất định sẽ tới." Nói lời nói, bọn hắn cũng nghĩ đàm luận, nhưng Khương Hưng cái này tư thế, căn bản chính là không muốn tốt tốt đàm luận. Cái này khiến trong lòng bọn họ có khí lại không chỗ phát tiết. Liên tại bọn hắn coi là chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì lúc, Khương Hưng bỗng nhiên để cho người ta đưa tới một phong thư. Trong thư ý tứ đại khái là, thả người có thể, nhưng các ngươi cần cầm một chút tài nguyên đến đổi. Khương Hưng ở trong thư liệt cử một đống chân quý tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này cũng không ít, đầy đủ chèo chống hai người tăng lên tới đấu thánh. Nhưng nếu như có thể đem ba người đổi lại, những tư nguyên này cũng là không tính là gì, bọn hắn khẽ cắn răng liền có thể lấy ra. Nhưng để bọn hắn không thể nhất tiếp nhận chính là, Khương Hưng đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là, sẽ không lập tức liền đem ba người toàn thả, chỉ có thể trước thả một cái, hơn nữa người này chỉ có thể là hỏa huyễn hoặc là hỏa trí. Khương Hưng biểu thị sợ các ngươi đấu đế gia tộc trả thù ta, muốn giữ lại hai người tại Long Đạo làm con tin, 50 năm sau lại thả mặt khác hai cái. Cổ tộc cùng Viêm tộc khó mà tiếp nhận yêu cầu như vậy. "Chúng ta đem trao đổi ba người tài nguyên cho ngươi, ngươi liền thả một cái, còn giữ lại hai cái làm con tin, 50 năm sau mới thả." "Nào có dạng này." Cổ tộc cùng Viêm tộc lại phái người đi thương lượng, biểu thị bọn hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Nhường Khương Hưng đem người toàn bộ đều thả, bọn hắn có thể cho thêm một chút tài nguyên. Khương Hưng trực tiếp cự tuyệt. Song phương người tốt dừng lại cái cọ, Khương Hưng thái độ rất cứng ngạnh, tuyệt đối khác biệt ý lập tức toàn thả. Khương Hưng chọn ra lui bước, biểu thị các ngươi trước tiên có thể dùng ước định 1/3 tài nguyên đổi đi hỏa trí. "Đây là ta sau cùng nội bộ, các ngươi muốn cho ta đem ba người toàn thả là không thể nào." Khương Hưng thái độ cứng ngạnh. "Nếu như các ngươi không đồng ý, hỏa trí các ngươi cũng đừng hòng đổi đi. Chúng ta trở về cùng các tộc trưởng thương lượng một chút." Cổ Ba cùng Viêm Tương nói. "Có thể, bất quá phải nhanh một chút, bởi vì ta không dám hứa chắc ta sẽ làm phản hay không hối hận, cho đến lúc đó, các ngươi một cái cũng đổi không đi." Cổ Ba cùng Viêm Tương đem lời mang theo trở về. Cuối cùng, cao tầng thương thảo một phen, vẫn là quyết định trước dùng ước định 1/3 tài nguyên đem hỏa trí đổi lại. Có thể đổi lại một cái là một cái. Bất quá bọn hắn cũng làm cho Cổ Ba cùng Viêm Tương mang đến một cái yêu cầu, cái kia chính là nhường Khương Hưng trước thả người. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Khương Hưng vô sỉ, nếu như đem tài nguyên trước cho, Khương Hưng rất có thể sẽ không thả người. Bọn hắn là không có chút nào tin tưởng Khương Hưng. Nghe được bọn hắn nói lên yêu cầu này sau, Khương Hưng rất không minh bạch cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình như thế một cái mày rậm mắt to xoay ca, giống như là như thế người nói không giữ lời sao? Còn tốt Khương Hưng không có đem nội tâm lời nói ra, nếu không, Cổ Ba cùng Viêm Tương nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. "Ngươi không phải giống như, ngươi chính là người như vậy." Cứ việc bị chất vấn, bất quá Khương Hưng vẫn đồng ý. Trên tay mình nhưng còn có hai cái con tin đâu, Khương Hưng không phải tin tưởng bọn họ dám quy nợ. "Dám quy nợ? Ta trực tiếp giết con tin." Thế là, Khương Hưng nhường hai người này đem hỏa trí cho mang về. "Nhớ kỹ đem tài nguyên sớm một chút đưa tới, bằng không mà nói, ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đối với các ngươi thiếu tộc trưởng làm những gì. Khương Hưng nhẹ nhàng nhắc nhở. Cảnh cáo, đây là Trần Trụi cảnh cáo. Cổ Ba cùng Viêm Tương phẩy tay áo bỏ đi. Cứ việc chỉ có Hỏa Chí bị mang theo trở về, nhưng Viêm tộc người vẫn là rất cao hứng. Dù sao chỉ cần có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Hưng sở dĩ bằng lòng thả người, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là, sợ bọn họ ba cái đấu đế gia tộc nguyên khí khôi phục sau, sẽ tìm bọn hắn Thái Hư Cổ Long tộc thanh toán. Thái Hư Cổ Long thực lực chân chính vẫn luôn không có triển lộ ra, đến mức để bọn hắn dâng lên khinh thị suy nghĩ. Cái nguyên nhân thứ hai là, bọn hắn cảm thấy là Thái Hư Cổ Long trải qua thời gian 2 năm phong đảo, bọn hắn tồn kho đã sử dụng hết, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên mới sẽ quyết định dùng Hỏa Chí đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, đoán một cái khẩn cấp. Khương Hưng cũng không biết rõ bọn hắn là nghĩ như thế nào, cũng không muốn biết. Hắn lúc này đã được đến Viêm tộc đưa tới tài nguyên tu luyện. Trở về nói cho tộc trưởng của các ngươi, không cần đối Thái Hư Cổ Long tộc có cái gì tiểu tâm tư, chỉ cần hơi hơi có cái gì không đúng, ta liền sẽ giết con tin. Mặt khác, 50 năm sau, chuẩn bị kỹ càng kia 2/3 tài nguyên, chúng ta tại Đô Kiếm Sơn mạch một tay giao tiền. A không, là một tay giao tài nguyên một tay giao người. Lưu lại một câu nói kia sau, Khương Hưng liền trực tiếp rời đi. Khương Hưng cùng bọn hắn giao dịch kết thúc sau ngày thứ 3. Hồn Thiên Đế cũng theo thủ hạ của mình biết được đầu này tin tức. Trải qua lần trước trộm lấy cổ ngọc một chuyện, Cổ Viêm Lôi Tam tộc đối trong tộc tiến hành đại quy mô điều tra, tra ra rất nhiều hồn tộc nội gian, nhưng như cũ có một ít kẻ may mắn không có bị tra được. Cái này mới đưa đến đầu này bị Cổ Viêm Lôi Tam tộc bảo mật tin tức, lưu truyền đến Hồn Thiên Đế trong tai. Đương nhiên, liền xem như Hồn Thiên Đế không có từ nội ứng biết được đầu này tin tức, Khương Hưng cũng biết đem cái tin tức này bí mật truyền cho hồn tộc. Kỳ thật, Cổ Viêm Lôi Tam tộc đều đoán sai. Khương Hưng sở dĩ bằng lòng thả Hỏa Chí, cũng không phải là e ngại bọn họ, càng không phải là thiếu tài nguyên tu luyện. Khương Hưng mục đích làm như vậy, cùng hắn đem chính mình đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức thả ra như thế, cũng là vì kéo dài thời gian, nhường hồn tộc mượn một chút tiến đánh Cổ Viêm Lôi Tam tộc. Thì ra, ngay tại Khương Hưng quyết định dùng Hỏa Chí đổi tài nguyên 2 ngày trước, hắn trong lúc vô tình bắt gặp hồn tộc một bí mật lớn, cho nên mới sẽ làm ra làm như vậy. Chuyện là như thế này, ngay lúc đó Khương Hưng mang theo Khương Duyệt trở về một chuyến Khương gia. Về Khương gia, cũng không phải là bởi vì Khương Duyệt nhớ nhà, mà là thực lực của nàng đã đạt đến lục chuyển đấu tôn cảnh giới, nàng theo Thái gia gia miệng bên trong biết được Khương gia bí cảnh sau, vẫn nũng nịu nói muốn đi vào. "Ba ba, ta thật muốn vào Khương gia bí cảnh, Thái gia gia nói nơi đó có chúng ta Khương gia tiền bối lưu lại quý giá truyền thừa, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ta muốn nhanh lên tăng thực lực lên, giúp ba ba chia sẻ áp lực." Khương Duyệt thanh âm bên trong mang theo vài phần nũng nịu, mấy phần kiên định, nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời dường như có thể nhìn rõ lòng người, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Khương Hưng nghe xong tự nhiên là rất cảm động, lúc đầu hắn là không đồng ý, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ có lục chuyển đấu tôn, còn không nóng nảy đi vào. Nhưng tại Khương Duyệt quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Khương Hưng vẫn là thua trận. Cũng là bởi vì Khương Hưng nghĩ đến bên trong cũng không nguy hiểm cỡ nào, mình có thể tùy thời đem nàng lôi ra đến, mới đồng ý nhường nàng đi vào. Đi vào trước, Khương Hưng còn đưa nàng 10 cái đấu thánh cấp bậc khối lỗi, nhường bảo hộ ở bên cạnh. Chính mình nhỏ áo đông, khẳng định là không thể có bất kỳ tổn thất gì. Về tới Khương gia, trong nhà có chút loạn, rất nhiều lúc ấy không kịp mang đi đồ vật đã bị lở nhở ngã trên đất, Khương Hưng hoài nghi là những cái kia đấu đế gia tộc người làm. Về sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Không có dừng lại lâu, Khương Hưng mang theo Khương Duyệt đi tới Khương gia phía sau núi. Cũng may, bí cảnh bị Khương gia trận pháp cho che giấu, cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Khương Hưng dặn dò Khương Duyệt vài câu ở bên trong chú ý hạng mục sau, liền khởi động bí cảnh đem Khương Duyệt cho hút vào. Có kia hơn 10 cái đấu thánh khôi lỗi bảo hộ, Khương Hưng cũng không phải đặc biệt lo lắng cho mình nữ nhi vấn đề an toàn. Vì tốt hơn ẩn giấu cái này bí cảnh, Khương Hưng lại cho nó ra cố một chút. Lấy hắn cựu tinh đấu thánh thực lực ra cố trận pháp, liền xem như cậu nguyên cùng hồn thiên đế tới, không cẩn thận quan sát là không phát hiện được. Lần này, Khương Hưng yên tâm. Ngay tại Khương Hưng trở về Long Đạo trên đường, đi ngang qua nguyên tắc bên trong xảy ra đại chiến Táng Thiên Sơn mạch. Khương Hưng cảm thấy bốn cố khí tức quen thuộc, mặc dù này khí tức bị ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn như cũng là bị đế cảnh linh hồn hắn đã nhận ra. Khương Hưng giống như ý thức được cái gì, cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là hướng phía kia bốn cố khí tức chậm rãi tới gần. Tới gần sau, Khương Hưng phát hiện mình cảm ứng được bốn cố khí tức, chính là từ cái này hồn tộc bốn vị nguyên lão trên thân phát ra. Bốn vị này nguyên lão đang bố trí trận pháp. Táng Thiên Sơn mạch, trận pháp. Nhìn qua nguyên tắc, Khương Hưng rất nhanh liền đoán được, bọn hắn đang bố trí trận pháp, hẳn là trong truyền thuyết Tử Tịch chi môn. Tấu chương xong, chương 195, Khương Hưng tính toán, chương 195, Khương Hưng tính toán. Chương 195 Khương Hưng tính toán. Phát hiện hồn tộc cái này cái đại bí mật sau, Khương Hưng không có lộ ra, lặng lẽ về tới Long Đảo. Khương Hưng đại khái có thể đoán được hồn tộc là muốn đem tam tộc cường giả cho dẫn tới kia Tử Tịch chi môn đi, sau đó đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Khương Hưng từng vô số lần huyễn tưởng qua, hồn tộc tại một ngày phát động đối Cổ Viêm Lôi tam tộc chiến tranh toàn diện. Chiến hỏa liên thiên, vô số cường giả vẫn lạc. Hồn tộc mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng nguyên khí đại thương, nhất là Hồn Thiên Đế, càng là bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn. Lúc kia, cựu tinh đấu thánh trung kỳ chính mình, liền có thể tại hồn tộc suy yếu nhất thời điểm, nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn, tập hợp đủ cổ ngọc, nhặt nhạnh chỗ tốt đột phá đấu đế. Nhưng về sau, Khương Hưng yên tĩnh bắt đầu cẩn thận phân tích kế hoạch này mỗi một chi tiết nhỏ, dần dần phát hiện cất giấu trong đó quá nhiều không xác định nhân tố. Tỷ như, nếu như Hồn Thiên Đế cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế bản thân bị trọng thương, mà là như cũng duy trì thực lực cường đại, như vậy cựu tinh đấu thánh trung kỳ chính mình, thật sự có thể bắt hắn thế nào sao? Cho nên, vững vàng Khương Hưng vẫn cảm thấy, chờ mình đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ mới là bảo đảm nhất. Hắn không muốn sớm như vậy liền để hai phe đội ngũ khai chiến, ít ra không thể tại hắn đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ trước. Khương Hưng trầm tư suy nghĩ các loại phương pháp. như thế nào mới có thể nhường Cổ Viêm Lôi Tam tộc ngoan ngoãn co đầu rút cổ lấy? Thế nào nhường hồn tộc kế hoạch trì hoãn? Thậm chí, Khương Hưng đều suýt chút nữa thì cho Cổ Viêm Lôi Tam tộc mật báo. Không sai mà lúc này, Cổ tộc cùng Viêm tộc người tới muốn đổi về Cổ Hân Nhi ba người. Cái này cho Khương Hưng dẫn dắt, cảm thấy cái này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Kết quả là, Khương Hưng liền lấy hỏa chí đổi tài nguyên tu luyện, đồng thời ước định 50 năm sau tại Đô Kiếm Sơn mạch trao đổi còn lại hai người. Chợt nhìn qua, hắn phương pháp kia giống như cũng không có ích lợi gì a. Cũng đã không có nhường Cổ Viêm Lôi quy rụt lại, cũng không thể để hồn tộc trì hoãn kế hoạch. Thực thì không phải vậy, Khương Hưng cử động lần này là có cấp độ sâu cân nhắc. Cổ Viêm hai tộc muốn đổi hắn trở về nhóm thiếu tộc trưởng, mà Hồn Thiên Đế muốn đem bọn hắn cho dẫn vào Tử Tịch Chi Môn. Hồn Thiên Đế, ngươi không là nghĩ đến thế nào đem bọn hắn đưa vào Tử Tịch Chi Môn sao? Cổ Nguyên, ngươi không phải muốn đổi về nữ nhi sao? Tốt, ta đến đem cho các ngươi cơ hội. 50 năm sau, tại Đô Kiếm Sơn mạch trao đổi con tin. Khương Hưng đã có thể tưởng tượng cho đến lúc đó cảnh tượng, Cổ Nguyên đám người đi tới Đô Kiếm Sơn mạch, hồn tộc trực tiếp mở ra Tĩnh Mịch Tĩnh Chi Môn, đem vây khốn bên trong. Về phần Cổ Nguyên sẽ đi hay không? Khương Hưng cảm thấy hắn vì nữ nhi của mình, tỷ lệ lớn là sẽ đích thân đi. Bởi vì Khương Hưng quyết định, ngày mai liền đem 50 năm sau tại Đô Kiếm Sơn mạch giao dịch tin tức thả ra. Như vậy, hồn tộc liền biết đến lúc đó chúng ta muốn giao dịch, ngươi Cổ Nguyên nếu như không tới, con gái của ngươi liền có khả năng ở nửa đường bị hồn tộc cường giả cho chụp tới. Về phần tại sao không nói thẳng tại Táng Thiên Sơn mạch, mà là tại một cái khác dãy núi, cũng là Khương Hưng đặc biệt vị trí. Hồn Thiên Đế thông minh như vậy, nếu như mình đem địa điểm định tại Táng Thiên Sơn mạch, ngược lại sẽ nhường Hồn Thiên Đế hoài nghi mình có phải hay không phát hiện kia Tử Tịch Chi Môn. Ổn định ở Đô Kiếm Sơn mạch, ngược lại có thể tiêu trừ Hồn Thiên Đế hoài nghi. Lấy Khương Hưng đối Hồn Thiên Đế hiểu rõ, Hồn Thiên Đế khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này. Sau đó không lâu, Hồn Thiên Đế hẳn là liền sẽ để kia hồn tộc tứ nguyên lão đem Tử Tịch Chi Môn bố trí tới Đô Kiếm Sơn mạch đi. Nếu quả như thật là như vậy, liền có thể cam đoan hồn tộc tại cái này 50 năm bên trong không sẽ độc thủ. Thời gian 50 năm, đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. 50 năm, đầy đủ hắn Khương Hưng đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Cho đến lúc đó, Hồn Thiên Đế tính là cái gì chứ, hồn tộc tính là cái gì chứ, đều cho ra chết. Ngay tại Khương Hưng vì chính mình có thể nghĩ ra như thế một cái tuyệt đỉnh diệu kế mà kiêu ngạo lúc, Hồn Thiên Đế đem bốn vị nguyên lão cho triệu trở về. Hồn tộc tứ nguyên lão rất không minh bạch, bọn hắn ngay tại khẩn cấp bố trí kia Tử Tịch Chi Môn, tự gia tộc trưởng đem chính mình triệu hồi trong tộc là có chuyện gì? Hồn Thiên Đế đầu tiên là hỏi một chút bốn người, Tử Tịch Chi Môn bố trí được thế nào? Hồn Thăng Thiên đứng ra hồi đáp, hồi tộc giải, đã bố trí 1/3. Hồn Thiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, các ngươi đang bố trí thời điểm, có hay không bị người phát hiện? Không có, chúng ta bốn người đang bố trí lúc, cũng không có người tới gần. Tộc trưởng, là chuyện gì xảy ra sao? Hồn Thiên Đế nhẹ gật đầu, suy tư một phen sau, đem Khương Hưng cùng Tam tộc 50 năm sau tại Đô Kiếm Sơn mạch trao đổi sự tình đơn giản nói một lần. Tộc trưởng triệu chúng ta đến đây, là muốn cho chúng ta đem Tử Tịch Chi Môn chuyển rời đến Đô Kiếm Sơn mạch. Mấy người này nguyên lão tuổi tác so Hồn Thiên Đế còn lớn hơn, tự nhiên không phải người ngu, rất nhanh liền đoán được Hồn Thiên Đế đem bọn hắn triệu trở về nguyên nhân. Ân, đem Tử Tịch Chi Môn chuyển rời đến nơi đó cần bao lâu thời gian? Tộc trưởng, chuyển di lời nói khá là phiền toái, đại khái cần thời gian 10 năm. Hồn Thiên Đế, ta cho các ngươi thời gian 20 năm đem Tử Tịch Chi Môn chuyển rời đến nơi đó, nhưng ta một cái yêu cầu, cái kia chính là bố trí lúc nhất định phải cẩn thận, không thể để cho người khác phát hiện. Mời tộc trưởng yên tâm. Hồn Thăng Thiên tràn đầy tự tin. Thời gian 20 năm đầy đủ bốn người bọn họ chậm rãi bố trí. Về phần không thể để cho người khác phát hiện điểm này yêu cầu, cũng là đơn giản, chỉ cần bọn hắn vòng chạy ra cảnh giới liền tốt. Tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng thời gian 20 năm khẳng định là đủ, hơn nữa cũng có thể cam đoan sẽ không bị phát hiện. Xuống dưới chuẩn bị đi. Hồn Thiên Đế phất tay để bọn hắn xuống dưới. Kế tiếp, Hồn Thiên Đế lại đem Hồn Phong cùng Hồn Ngọc cho gọi đi qua. Hồn Thiên Đế để cho hai người cố gắng tu luyện, 50 năm trong phòng, ai có thể trước đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, ai liền có thể trở thành hồn tộc vị kế tiếp tộc trưởng. Mặc dù nói Hồn Phong đã là thiếu tộc trưởng, nhưng thì tính sao, ai là vị kế tiếp tộc trưởng chẳng qua là Hồn Thiên Đế chuyện một câu nói. Hồn Phong tự nhiên có chút không vui, nhưng ở Hồn Thiên Đế mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn là thiếu tộc trưởng, tương lai tộc trưởng chi vị vốn chính là hắn, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, tự nhiên sẽ nhường hắn không vui. Về phần Hồn Ngọc thì là mừng rỡ như điên. Cùng là thần phẩm huyết mạch, hắn cảm thấy thiên phú của mình cũng không so Hồn Phong chênh lệch, chỉ là vận khí của mình không tốt mà thôi. Hiện tại tộc trưởng cho mình cơ hội, chỉ cần mình tại trong những ngày kế tiếp liều mạng tu luyện, liền nhất định có cơ hội vượt qua Hồn Phong trở thành hồn tộc hạ thiếu tộc trưởng. Thấy Hồn Phong cùng Hồn Ngọc cái này phản ứng của hai người, Hồn Thiên Đế rất là hài lòng. Hồn Phong cùng Hồn Ngọc hai người này đều nắm giữ thần phẩm huyết mạch, tốc độ tu luyện đều có thể xưng kinh khủng. Hồn Phong cảnh giới bây giờ là Tam Tinh Đấu Thánh trung kỳ, Hồn Ngọc theo sát phía sau là Tam Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Hồn Thiên Đế cảm thấy hai người này là có cơ hội tại 50 năm bên trong đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, cho nên hắn mới có thể ưng thuận hứa hẹn, vì chính là khích lệ hai người cố gắng tu luyện tăng lên. 50 năm sau, bất luận trong hai người cái nào có thể đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, bọn hắn hồn tộc phần thắng đều sẽ lớn hơn một chút. Hồn Thiên Đế đang vì 50 năm sau Đô Kiếm Sơn mạch đại chiến làm chuẩn bị, thật tình không biết, đây hết thảy đều tại Khương Hưng tính toán bên trong. Tấu chương xong, chương 196, gặp lại Trúc Hôn, chương 196, gặp lại Trúc Hôn. Chương 196 gặp lại Trúc Hôn. Đằng sau, Khương Hưng lại đi lần hai Táng Thiên Sơn mạch, rốt cục xác định Hồn Thiên Đế muốn đem Tử Tịch Chi Môn chuyển rời đến Đô Kiếm Sơn mạch. Xác định điểm này, Khương Hưng cuối cùng là yên tâm. Hồn tộc làm như vậy, liền chứng minh cái này 50 năm trong phòng sẽ không còn có động tác. Hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện xung kích Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. liền là có chút thật xin lỗi tại cổ đế động phủ trúc hôn, nhớ đến lúc ấy chính mình cùng hắn đánh cược nói 15 năm bên trong liền sẽ tập hợp đủ cổ ngọc, đem hắn theo cổ đế động phủ bên trong cứu ra ngoài. Ngẫm lại mình năm đó, thật sự là trẻ tuổi nóng tính. Tính toán thời gian, cùng trúc hôn ước định 15 năm cũng nhanh đến. Dù sao cũng là lỗi của mình, mặc kệ đến lúc đó có cần hay không trúc hôn ra tay, đều hẳn là đi nói lời xin lỗi, ít ra thái độ đến đoan chính. Khương Hưng đem ý nghĩ của mình cho Tử Nghiên nói một lần. Tử Nghiên ngoài miệng nói không quan trọng, có chính mình tại hắn không dám bắt ngươi thế nào, nhưng cũng không có cự tuyệt Khương Hưng, cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ chủ. Khương Hưng đem chính mình cùng Tử Nghiên muốn đi Tây Bắc Đại Lục chuyện cho Thải Lân nói đơn giản một chút, đồng thời biểu thị nhường Thải Lân cũng cùng bọn hắn cùng đi về đi xem một chút xà nhân tộc, đồng thời thuận tiện đem bọn hắn rời đến Long Đảo đến. 50 năm sau bên kia định sẽ xảy ra một trận đại chiến, khó đảm bảo sẽ không lan đến gần Gia Mã Đế quốc. Nhìn ra được Khương Hưng là thật tâm đang vì xà nhân tộc cân nhắc, Thải Lân rất cảm động. Vì ban thưởng Khương Hưng, buổi tối Thải Lân phá lệ nhiệt tình, kém chút nhường Khương Hưng đều có chút không chịu được nổi. Ngày kế tiếp, ba người liền xuất phát tiến về Tây Bắc Đại Lục. Ba người thực lực đều rất cường đại, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới mục đích. Khương Hưng cùng hai người đi trước Giả Nam Học viện, nhẹ nhõm tránh đi Giả Nam Học viện lão sư, đi tới Thiên Phần luyện khí tháp dưới đáy. Thải Lân xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, rất là hiếu kỳ. Khương Hưng cũng không biết cùng Thải Lân khoái hoạt lăn lộn bao nhiêu lần, hai tử đều có, tự nhiên không cần thiết lén gạt đi nàng. Ăn ngay nói thật, phía dưới này là cổ đế động phủ, Tử Nghiên có phụ thân là liền bị giam tại cái này mặt. Thải Lân biểu thị kinh ngạc. Khương Hưng sợ hãi một sẽ nói đi ra sẽ để cho Trúc Khôn sẽ nổi trận lôi đình, cho nên tại hạ đi trước đó, nhường Tử Nghiên một hồi giúp hắn nói tốt khuyên một chút Trúc Khôn. Tử Nghiên vô ngực cam đoan sau, ba người mới hạ nham tương. Trở lại chỗ cũ, Khương Hưng vẫn còn có chút hoảng, sợ bị động phủ này cuốn vào, không dám đứng được quá gần. Khương Hưng ở bên ngoài hô, "Trúc Khôn bá phụ." Không bao lâu, Trúc Khôn theo trong động phủ đi ra. Hắn nghe được Khương Hưng cái này thanh âm quen thuộc, nghĩ đến lúc trước 15 năm ước hẹn, coi là Khương Hưng tập hợp đủ mặt khác 7 khối cổ ngọc, rất hưng phấn bay ra ngoài. Sau khi đi ra, hắn hưng phấn hỏi, "Khương Hưng, ngươi có phải hay không tập hợp đủ cổ?" Trúc Khôn lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Hưng bên cạnh Tử Nghiên hấp dẫn. Lần trước nhìn thấy Tử Nghiên là còn không có lớn lên nàng, hiện tại chính là đã lớn lên Tử Nghiên. Cả hai biến hóa rất lớn, nhưng Trúc Khôn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nữ nhi của hắn. Cả hai huyết mạch liên hệ là sẽ không sai. "Ngươi là Tử Nghiên?" Đã nhiều năm như vậy, Tử Nghiên đã sớm tha thứ Trúc Khôn. Nhưng rất lâu không có gặp mặt, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đối mặt sở hữu cái này phụ thân. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. "Ân, tốt, tốt." Lớn lên cao lớn, cũng trở nên đẹp. Trúc Khôn cảm xúc có chút kích động. Bát tinh đấu thánh, Long Hoàng chi thể. May mắn mà có Khương Hưng, giúp ta tìm tới Long Hoàng bản nguyên quả, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không có lớn như thế tăng lên. Tử Nghiên nhớ kỹ Khương Hưng vừa mới căn dặn, giúp Khương Hưng nói một câu lời hữu ích. "Tạ ơn Khương Hưng tiểu hữu giúp ta chiếu cố Tử Nghiên." Trúc Khôn vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Khương Hưng. Khương Hưng khoát tay áo, "Tử Nghiên tựa như là thân muội muội của ta như thế, chiếu cố nàng là hẳn là." Khương Hưng lúc đầu muốn cho Trúc Khôn cùng Tử Nghiên chuyện này đối với cha con đơn độc tâm sự, dạng này một hồi Trúc Khôn hẳn là có thể hài lòng một chút. Chính mình lại nói ra sự kiện kia, lửa giận của hắn cũng có thể nhỏ một chút. Khương Hưng nói một câu, "Kia Trúc Khôn bá phụ ngươi cùng Tử Nghiên trước cho chuyện, ta cùng Thải Lân bên trên đi vòng vòng." Nào biết, Trúc Khôn căn bản không dựa theo sáo lộ ra bài. Hắn nói thẳng, "Không có việc gì, ngươi trước tiên đem cổ ngọc lấy ra thả ta ra ngoài, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng Tử Nghiên nói, đem ta thả ra, chúng ta về Long Đạo sẽ chậm chậm trò chuyện." A, cái này Khương Hưng khó xử. Trúc Khôn nhìn ra Khương Hưng có chút không đúng, lập tức hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, nói, "Ngươi không phải là không có đem cổ ngọc mang tới a?" Hắn bỗng nhiên liền biến nghiêm túc lên. Khương Hưng có chút chột dạ, bất quá cũng biết là chính mình đối lý, suy nghĩ một phen lý do thoái thác sau bắt đầu giải thích. "Trúc Khôn ba phụ, thật không tiện, ta không lấy được kia 7 khối cổ ngọc." Khương Hưng giải thích một chút chính mình vì cái gì không có đạt được cổ ngọc, hướng Trúc Khôn xin lỗi, chính mình năm đó trẻ tuổi nóng tính. "Trúc Khôn ba phụ, ta cam đoan 50 năm sau nhất định sẽ cầm tới cổ ngọc." 50 năm đối Trúc Khôn cảnh giới này cường giả cũng không tính là gì, nhưng này loại đi ra hy vọng bị phá hủy, nhường hắn có chút không vui. Ngay tại Trúc Khôn muốn kể một ít cái gì đến giáo huấn Khương Hưng người trẻ tuổi này lúc, Tử Nghiên bỗng nhiên mở miệng nói, "Là ta nhường Khương Hưng 50 năm sau lại hành động." Một câu nói kia, trực tiếp đem Trúc Khôn vừa muốn nói lời cho nghẹn xuống dưới. "Trúc Khôn, a." Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình nữ nhi. Tử Nghiên tiếp tục nói, "Không phải Khương Hưng sai lầm, là ta cảm thấy Thái Hư Cổ Long thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, muốn nếu lại chờ 50 năm. Nếu như bây giờ đi đoạt cổ ngọc lời nói, phong hiểm rất đại, thành công suất cũng rất thấp, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng ta thụ thương hoặc là bị người khác đánh giết ta." Tử Nghiên nhìn về phía Trúc Khôn. Ở một bên Khương Hưng nhìn Khương Hưng trực tiếp ngậm, "Cái này, đây chính là nữ nhân sao?" Vung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập, thậm chí cho Trúc Khôn một cái linh hồn thảo vấn. Trúc Khôn nguyên bản tích xúc lên nộ khí, lập tức liền bị chút ra sạch sẽ. Đầu của hắn tựa như trống lúc lắc như thế đong đưa, bắt đầu giải thích, không, không hy vọng, ba đương nhiên không hy vọng ngươi thụ thương." Trúc Khôn trực tiếp bị Tử Nghiên nắm. Trúc Khôn vẫn cảm thấy chính mình thua thiệt nữ nhi, vẫn luôn nghĩ đến đền bù, cho nên tại đối đãi Tử Nghiên lúc, là một chút tính tình cũng không dám có. Hắn vẻ mặt định mà nói, "Ba vừa mới là cùng Khương Hưng tiểu hữu nói đùa, ba không nóng nảy ra ngoài, chờ các ngươi chuẩn bị xong lại đi đoạt cổ ngọc cũng không sao cả, ba có thể chờ, 50 năm mà thôi, ba không nóng nảy." Trúc Khôn đều có chút không lựa lời nói. Khương Hưng nhìn xem Trúc Khôn cái này trở mặt tốc độ, trợn trắng mắt. Nhưng nhìn thấy Trúc Khôn cũng là có chút không đành lòng, dù sao đây vốn chính là lỗi của mình. Thế là, Khương Hưng đi ra hòa giải. Có Khương Hưng đi ra hòa giải, Tử Nghiên đối Trúc Khôn thái độ lúc này mới khá hơn một chút. Cái này khiến Trúc Khôn đối Khương Hưng oán khí tiêu không ít. Khương Hưng lần nữa cùng Trúc Khôn xin lỗi, đồng thời giải thích một chút chính mình lỡ hẹn nguyên nhân. Nghe được Khương Hưng chân thành xin lỗi, lại thêm có hợp lý nguyên nhân. Trúc Khôn không truy cứu nữa Khương Hưng không thủ ước định sai lầm, đương nhiên, chủ yếu là Tử Nghiên ở bên cạnh, hắn cũng không dám sinh khí. Khương Hưng biết hai cha con có rất nhiều lời muốn nói, theo Trúc Khôn trong tay cầm lại khối kia cổ ngọc sau, cùng Thải Lân rời đi trước. Tử Nghiên, ngươi cùng Trúc Khôn tiền bối thật tốt trò chuyện, ta cùng Thải Lân tại xà nhân tộc chờ ngươi. Tử Nghiên, ta cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện? Trúc Khôn ánh mắt có chút tối nhạt. Khương Hưng biết Tử Nghiên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không đành lòng nhìn Trúc Khôn dạng này, vì vậy nói, trò chuyện tiếp một hồi à, vừa mới ta giảng được không đủ kỹ càng, ngươi vừa vặn giúp ta giải thích một chút vì cái gì lỡ hẹn. Trúc Khôn vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Khương Hưng. Khương Hưng cũng trở về hắn một ánh mắt. Trúc Khôn, cảm ơn ngươi, Khương Hưng tiểu hữu. Khương Hưng, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Hai nam nhân thông qua ánh mắt, hoàn thành cái này im ắng giao lưu. Phong ngựa Tử Nghiên thật không tiện, Khương Hưng trực tiếp lôi kéo Thải Lân rời đi, cho hai cha con lưu lại một chỗ không gian. Tử Nghiên, vậy ta liền cho ngươi thêm nói một chút bên ngoài sự tình. Có thể, có thể. Trúc Khôn liên tục gật đầu. Phu quân, Tử Nghiên phụ thân làm sao lại bị giam ở nơi đó? Thải Lân hiếu kỳ hỏi thăm. Tử Nghiên phụ thân năm đó mang theo một bên đi đường, Khương Hưng một bên cho Thải Lân giải thích. Tấu chương xong, chương 197, Khương Duyệt đột phá đấu thánh cảnh giới, chương 197, Khương Duyệt đột phá đấu thánh cảnh giới. Chương 197 Khương Duyệt đột phá đấu thánh cảnh giới. Rất nhanh, hai người liền đi tới xà nhân tộc, nguyên bản Vân Lam Sơn. Hiện tại xà nhân tộc biến hóa rất lớn, chủ yếu nhất là thể hiện tại các tộc nhân thực lực. Nguyên bản xà nhân bị nhân loại áp bách bất đắc dĩ chỉ có thể chờ tại tháp qua nhĩ đại sa mạc. Đường tài nguyên tu luyện, chính là sinh tồn được đều là rất gian nan. Từ khi Khương Hưng cùng Thải Lân cùng một chỗ sau, xà nhân tộc cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Lãnh địa của bọn hắn đầu tiên là theo tháp qua nhĩ đại sa mạc đem đến càng thích hợp cư ngụ Vân Lam Sơn. Khương gia càng là bị bọn hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng đan dược, nhường thực lực của bọn hắn có thể nhanh chóng tăng lên. Mấy năm trước, bọn hắn càng là theo nữ vương nơi đó đạt được thật là nhiều thất thải thôn thiên mang linh hồn, nữ vương để bọn hắn đem linh hồn dung hợp vào tân sinh xà nhân thể nội. Tóm lại, xà nhân tộc từ trên xuống dưới đều rất cảm ơn Khương Hưng, cảm thấy mình nữ vương có thể gả cho Khương Hưng là bọn hắn xà nhân tộc phúc khí. Xà nhân tộc hiện tại người mạnh nhất đã không phải là đấu hoàng, không tính Thái Lân, xà nhân tộc người mạnh nhất là thực lực là đấu tôn Nguyệt Mị. Nguyệt Mị thiên phú vốn là cũng không tệ lắm, tăng thêm Thái Lân cố ý nhường xà nhân tộc bồi dưỡng được một gã đấu tôn. Hao tốn một chút đan dược sau, Nguyệt Mị tự nhiên là đột phá đến đấu tôn. Dù sao cũng là Thái Lân người nhà mẹ đẻ, Khương Hưng khẳng định là sẽ không keo kiệt những cái kia 6-7 thành phẩm đan dược. Hơn nữa, mặc dù nói những đan dược này là Khương gia, nhưng là Thái Lân thông qua chính mình cố gắng đổi lấy, cho nên Thái Lân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thật không tiện. Hiện tại xà nhân tộc từ trên xuống dưới sự vụ cũng là từ Nguyệt Mị toàn quyền phụ trách. Các đại bộ lạc thủ lĩnh thực lực cũng đều đạt tới đấu tông, xà nhân tộc từ trên xuống dưới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Khương Hưng cùng Thái Lân đến, nhận lấy toàn thể xà nhân hoan nghênh. Khương Hưng chịu chi thản nhiên. Khương Hưng cũng không có bởi vì thực lực mạnh mà xem thường bọn hắn, đối lại những cái kia xà nhân lễ tiết gì đó đều rất đúng chỗ. Dạng này chi tiết nhường Thái Lân cảm động, có thể tưởng tượng tới sau đó không lâu ban đêm, nàng lại bởi vậy lại một lần nữa ban thưởng Khương Hưng. Tiếp thụ lấy nhiệt tình hoan nghênh sau, Thái Lân lúc này mới cùng Nguyệt Mị, bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng lao thương lượng lên di chuyển một chuyện. Nghe được nhà mình nữ vương nói, Long đảo nơi đó đấu khí so bên này muốn nồng đậm rất nhiều sau, xà nhân nhóm cả đám đều vô cùng hưng phấn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Một cái tộc quần di chuyển cũng không phải việc nhỏ, cũng may Nguyệt Mị thống linh thật tốt, chỉ tốn 2 ngày, liền để các tộc nhân chuẩn bị xong. Thái Lân thậm chí biểu thị muốn đem nữ vương chi vị chuyển cho Nguyệt Mị, bất quá đều bị Nguyệt Mị lấy năng lực không đủ cho cự tuyệt. Nguyệt Mị kiên trì chỉ giúp bận bịu xử lý sự vụ, tuyệt không đảm nhiệm nữ vương chức. Cái này khiến Thái Lân cũng rất bất đắc dĩ. Tại trong lúc này, Khương Hưng cũng đi nhìn một chút kia sinh tử môn. Lúc trước đem xà nhân tộc di chuyển đến nơi đây, một phương diện nguyên nhân là nơi này đúng là thích hợp xà nhân tộc sinh tồn, một phương diện khác thì là bởi vì cái này sinh tử môn. Cái này sinh tử môn, đối với hắn hoặc là nói là Khương gia trợ giúp, không thể bảo là không lớn. Mặc dù là hiện tại, Khương Hưng vẫn như cũng là không thể lý giải cái này sinh tử môn là nguyên lý gì. Bên trong vì cái gì có nồng đậm như vậy phong thuộc tính đấu khí năng lực. Khương Hưng cũng thử qua có thể hay không lại đi vào một lần, chỉ tiếc, khi hắn lại một lần nữa nắm tay để lên, đem đấu khí chút vào lúc, cái này sinh tử môn đều không phản ứng chút nào. Khương Hưng dùng đấu khí công kích cánh cửa kia, lại không cách nào đối cái này sinh tử môn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cựu tinh đấu thánh công kích cũng không thể sụp ra môn này, Khương Hưng càng ngày càng cảm thấy cái này sinh tử môn bất phàm. Xem ra chỉ có thể chờ chính mình đột phá đấu đế, khả năng giải khai cái này sinh tử môn bên trong bí mật. Khương Hưng tại sinh tử môn bên ngoài bày ra một tầng đấu khí kết giới, đem che giấu. Kết giới này chỉ ít có thể nhường bắt tinh đấu thánh không phát hiện được, tại cường giả này thiếu thốn Tây Bắc đại lục đầy đủ dùng. 40 năm sau ta sẽ còn trở lại. Khương Hưng tại sao phải nói 40 năm sau sẽ còn trở lại đâu? Tự nhiên là bởi vì hắn muốn đưa nữ nhi của mình Khương Duyệt tiến vào cái này sinh tử môn. Khương Duyệt đấu khí thuộc tính cũng không có xảy ra biến dị, hoàn toàn di chuyển hắn, là hỏa thuộc tính hòa với phong thuộc tính. Mình có thể tiến vào cái này sinh tử môn, nữ nhi của mình tự nhiên cũng là có thể. Xà nhân tộc nhân đều sau khi chuẩn bị xong, Khương Hưng, Thải Lân cùng Tử Nghiên mở ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi tới thú vực. Dù sao có không ít tộc nhân, cho nên cho dù ba người thực lực cường đại, toàn bộ di chuyển đi qua cũng là tốn hao mấy ngày. Bận rộn vài ngày sau, xà nhân tộc rốt cục toàn bộ rời chuyển qua Long Đảo. Cảm nhận được Long Đảo bên trong đấu khí mức độ đậm đặc sau, xà nhân nhóm càng thêm tin chắc nhà mình nữ vương gả cho Khương Hưng là một cái cỡ nào lựa chọn chính xác. Cầu Ngọc cầm về, xà nhân tộc cũng di chuyển tới. Khương Hưng cũng không có chuyện gì muốn làm, thế là liền đi tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Thời gian 2 năm rưỡi đi qua, Khương Hưng theo trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, cũng không phải là bởi vì hắn đột phá, mà là cảm ứng được Khương Duyệt theo bí cảnh bên trong hiện ra. Khương Hưng rời đi Long Đảo, đi đón nữ nhi của mình. 2 năm rưỡi không gặp, hắn cũng là thật muốn niệm nữ nhi của mình. Đi vào Khương gia bí cảnh, phát hiện Khương Duyệt tại nguyên chỗ chờ lấy hắn. Khương Duyệt di chuyển Khương Hưng cùng Thải Lân yêu thú gen, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nói là đấu khí đại lục đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ. Ngược lại Khương Hưng cảm thấy mình nữ nhi cùng phu nhân là xinh đẹp nhất, không tiếp thụ phản bác. Ba ba. Khương Duyệt hướng Khương Hưng nào tới. Khương Hưng đem vững vàng ôm lấy. Duyệt Duyệt ở bên trong có muốn hay không ba ba? Nghĩ nghĩ. Ha ha ha, ba ba cũng rất muốn Duyệt Duyệt. Xem ra ngươi ở bên trong thu hoạch rất tốt à, lại nhưng đã đột phá đến cao cấp bán thánh cảnh giới. Đối với mình nữ nhi có thể đột phá tới cao cấp bán thánh, Khương Hưng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao mình có thể là cho nàng hơn 10 cái đấu thánh khối lỗi, nàng chỉ cần ở bên trong một mực luyện hóa cái kia năng lượng quang đoàn liền tốt, đột phá khẳng định là thần tốc. Đó là đương nhiên, ta thật là rất lợi hại. Ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng tu luyện, đến lúc đó trợ giúp ba ba tiêu diệt địch nhân. Tiêu Duyệt Duyệt ngươi nhưng phải cố lên mới được a. Ân, ta biết. Hai cha con một bên hướng phía Long Đảo phương hướng tiến lên, một bên vui vẻ trò chuyện, trời chiều đem thân ảnh của hai người kéo đến lao dài. Khương Duyệt đạt đến cao cấp bán thánh, tự nhiên là muốn để cho mình mụ mụ biết, muốn cho mụ mụ khoa khoa chính mình. Làm sao Thải Lân đang lúc bế quan, chuẩn bị đột phá thất tinh đấu thánh hậu kỳ, không thể quấy nhiễu. Không thể trước tiên cùng mụ mụ khoe khoang, Khương Duyệt có chút đề bài. Duyệt Duyệt, ngươi có muốn hay không cho mụ mụ một cái vui mừng lớn hơn? Khương Duyệt, ba ba nơi này có một cái bồ đề tử cho ngươi, có thể đề cao ngươi đột phá đấu thánh tỷ lệ, nếu như mụ mụ bế quan đi ra nhìn thấy ngươi đột phá đến nhất tinh đấu thánh, khẳng định sẽ rất ngạc nhiên. Khương Hưng lấy ra một cái bồ đề tử, đây là hắn cố ý lưu cho nữ nhi của mình. Và, là bồ đề tử. Tạ ơn ba ba, vậy ta hiện tại liền phải đi luyện hóa nó. Khương Duyệt vui vẻ tiếp nhận, còn phần thưởng Khương Hưng một cái hôn hôn. Duyệt Duyệt là không muốn ba ba, thế nào mới từ bí cảnh bên trong đi ra liền lại muốn bế quan. Khương Hưng một bộ thương tâm bộ dáng. Không có rồi, tốt ta lại bồi ba ba mấy ngày. Nửa năm sau, Thải Lân thành công đột phá thất tinh đấu thánh hậu kỳ xuất quan, rất khéo chính là Khương Duyệt cũng theo đó xuất quan, luyện hóa bồ đề tử nàng thành công đột phá đến nhất tinh đấu thánh cảnh giới. Mụ mụ, ngươi nhìn ta đã đột phá tới nhất tinh đấu thánh. Khương Duyệt hướng Thải Lân khoe khoang chính mình thành quả tu luyện. Duyệt Duyệt thật lợi hại, là mụ mụ kiêu ngạo. Một bên Khương Hưng cũng xem bảo, Duyệt Duyệt cũng là bà kiêu ngạo. Tấu chương xong, chương 198, vây giết cổ nguyên, chương 198, vây giết cổ nguyên. Chương 198 vây giết cổ nguyên. Trong nháy mắt, 15 năm trôi qua. Trong mấy năm nay, Long Đảo bên trong đám người có tăng lên không nhỏ. Trong đó, tăng lên lớn nhất liền số Thải Lân cùng Thanh Lân. Thải Lân đột phá đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới, Thanh Lân cũng đã đạt tới thất tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Mà Long Đảo bên ngoài cũng rất bình tĩnh, cùng Khương Hưng nghĩ như thế, hồn tộc cũng đang vì hơn 30 năm sau đại chiến làm chuẩn bị. Bắt đầu mấy năm, cổ tộc cùng viêm tộc hai đại viễn cổ thế lực thường xuyên phái người tới thú vực, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, hy vọng Khương Hưng có thể sớm đem cổ Hân Nhi trao đổi trở về. Đối với cổ viêm hai tộc nhiều lần thỉnh cầu, Khương Hưng đều là không chút do dự cự tuyệt. Cái này cổ Hân Nhi tại chính mình trong kế hoạch thật là làm ra mấu chốt tác dụng, hắn khẳng định là sẽ không sớm đổi. Thêm tiền a không đúng, thêm tài nguyên cũng không được. Bị Khương Hưng xử lý lạnh mấy lần sau, còn tưởng rằng Khương Hưng chỉ là đang cố ý làm khó dễ, hoặc là muốn càng nhiều chỗ tốt. Thế là, bọn hắn lần lượt tăng giá cả, ý đồ dùng phong phú tài nguyên để đả động Khương Hưng, nhưng đều không dùng. Khương Hưng thái độ rất kiên định. Bọn hắn thế mới biết không có hy vọng, đằng sau liền không có trở lại. Cái này 15 năm bên trong, Khương Hưng vẫn luôn có cố gắng tu luyện, có thể đều không thể đột phá tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Cái này kích thích lên Khương Hưng đấu chí, lần nữa bế quan đi sau thể không đột phá tuyệt không xuất quan. Có thể là Khương Hưng đấu chí cảm động thượng tiên, đang bế quan sau 10 năm sau, hắn rốt cục đột phá, trở thành trên cái này đại lục duy ba cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Cùng hắn cùng một chỗ đột phá còn có Tử Nghiên, nàng cũng thành công đột phá đến cựu tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Cái này khiến Khương Hưng vui vẻ hồi lâu, đáng tiếc Khương Duyệt đang lúc bế quan đột phá thất tinh đấu thánh cảnh giới, hắn không thể hướng nữ nhi của mình trước mặt biểu hiện ra. Trong chớp mắt, 20 năm trôi qua. Tử Nghiên tăng lên tới cựu tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới. Thải Lân bây giờ đã là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Thanh Lân nương tựa theo chính mình Bích Xà Tam Hoa Đồng, đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Khương Hưng phụ thân Khương Hằng cũng vượt qua đột phá thất tinh đấu thánh trung kỳ. Khoảng cách ước định 50 năm, còn thừa lại thời gian 5 năm, Khương Hưng cùng Khương Duyệt rời đi Cổ Long Đảo. Khương Duyệt thực lực bây giờ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, Khương Hưng mang theo nàng tiến về Tây Bắc Đại Lục, nhường nàng tiến vào kia sinh tử môn. Khương Hưng cảm thấy cái này sinh tử môn hẳn là có thể giúp Khương Duyệt đột phá bát tinh đấu thánh. Ai, đáng tiếc chỉ cho phép phong thuộc tính đấu khí người tiến vào. Bây giờ, thực lực của bọn hắn đã vượt qua hồ tộc. Khương Hưng cùng Tử Nghiên xem như cựu tinh đấu thánh cường giả, không thể nghi ngờ là chi đội ngũ này bên trong hoạch tâm lực lượng. Mà Thải Lân, Khương Duyệt cùng Thanh Lân, ba vị bát tinh đấu thánh cường giả, càng làm cho thực lực của bọn hắn như hổ thêm cánh. Lại thêm thất tinh đấu thánh Khương Hằng, Khương Thành, cùng Thái Hư Cổ Long bốn vị trưởng lão, bọn hắn đội hình đã đủ để cho toàn bộ đấu khí đại lục đều chấn động theo. Đại chiến sắp đến, đám người không còn bế quan, bắt đầu chuẩn bị 3 năm sau đại chiến. Nhìn thấy phía bên mình có nhiều như vậy cao giai đấu thánh, Khương Hưng lập tức hào tình và trượng. Hôn Thiên Đế, chúng ta đã phát dục tốt. Đảo mắt lại qua 3 năm, tới lúc trước thời gian ước định. Khương Hưng cố ý mang tới một nhóm cao giai đấu thánh, bao quát cựu tinh đấu thánh Tử Nghiên, bát tinh đấu thánh Thải Lân, Khương Duyệt cùng Thanh Lân, cùng thất tinh đấu thánh Khương Hằng bọn người. Sở dĩ mang theo những này cao giai đấu thánh đi, chỉ là vì nhiều một tầng bảo hộ, để cho mình càng thêm an toàn. Tử Tịch chi môn kinh khủng, Khương Hưng tại nguyên tắc bên trong từng trải qua. Nếu như không có Tiêu Viêm, người trong liên minh khả năng đều đi không ra. Khương Hưng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị kéo vào đi. Thân làm cựu tinh đấu thánh, bị nhốt vào cũng không đáng sợ, Khương Hưng sợ mình bị nhốt vào sau, bị hồn tộc cường giả quần đầu. Mà đến lúc đó, nếu như hắn không có cách nào từ bên trong phá vỡ cái này tử tịch chi môn, chính mình mang theo những này cao giai đấu thánh, dù cho thật gặp bất hạnh, bọn hắn cũng có thể ở bên ngoài tìm tới phá hư tử tịch chi môn phương pháp, đem hắn theo trong khốn cảnh giải cứu ra. Khương Hưng cảm thấy mình cái này sóng là ổn. Tại Đô Kiếm Sơn mạch mênh mông chi địa, Cổ Nguyên lẻ loi một mình lặng lặng chờ đợi. Lần này đến đây, hắn cũng không có mang người khác. Hắn cũng không phải là bởi vì tự tin mà một mình đến đây phó ước, mà là bởi vì hắn biết rõ Cổ Viêm Lôi giới tầm quan trọng, nhất định phải bảo đảm có người lưu thủ, để phòng hồn tộc thừa cơ tập kích bất ngờ, phá hư căn cơ của bọn họ. Cái này 50 năm ở giữa, Cổ Viêm Lôi tam tộc cũng không chỉ trệ không tiến, bọn hắn thực lực bản thân cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Cổ Thanh Dương cùng Lôi Động, hai vị này thế hệ trẻ tuổi, tại cổ tộc cùng Lôi tộc toàn lực bồi dưỡng ra, đã thành công đột phá đến thất tinh đấu thánh cảnh giới, trở thành tam tộc bên trong người nổi bật. Nhiều hai tên thất tinh đấu thánh, cái này khiến thực lực của bọn hắn có tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, Cổ Viêm Lôi tam tộc còn trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục gom góp chữa trị hai vị thủy tổ cần thiết vật liệu. Trải qua tỉ mỉ chữa trị cùng năng lượng bổ sung, hai vị thủy tổ bây giờ đã khôi phục cao minh không sai biệt lắm, tùy thời có thể một lần nữa bị triệu hoán đi ra chiến đấu. Tin tức này, không nghi ngờ gì là Cổ Viêm Lôi tam tộc tăng thêm một phần cường đại hậu thuẫn cùng bảo hộ. Chính là căn cứ vào những này thực lực tăng lên cùng bảo hộ, Cổ Nguyên mới dám yên lòng rời đi Cổ Viêm Lôi giới, một mình đến đây phó ước. Hắn biết, cho dù hồn tộc thật thừa cơ tập kích bất ngờ, Cổ Viêm Lôi giới bên trong các cường giả cũng có thể kiên trì tới hắn chạy đến trợ giúp. Cổ Nguyên cũng không có cân nhắc tới chính mình có thể bị nguy hiểm hay không, bởi vì hắn thấy chính mình là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới, cho dù là hồn thiên đế cả đám mai phục, hắn cũng tự tin có thể chạy thoát. Hơn nữa, coi như hồn thiên đế ám toán hắn, hắn cũng có thể bóp nát ngọc giản cầu viện. Sắp đến Đô Kiếm Sơn mạch lúc, Khương Hưng đem thực lực đè thấp đến cựu tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới, đồng thời nhường những người này ở đây nơi xa cất giấu, chính mình một thân một mình mang theo bị hắn mê đi Cổ Hân Nhi cùng Hòa Huyễn, đi cùng Cổ Nguyên trao đổi. Khương Hưng chỉ là đi vào Đô Kiếm Sơn mạch biên giới, hắn không có đi vào. Cổ Nguyên đã nhận ra Khương Hưng đến, tới gần một chút. Ngươi đừng tới đây, lại tới ta liền giết con tin. Cổ Nguyên mặt sầm lại, giết con tin. Đây là cái gì cổ quái tử? Nhưng hắn vẫn là dừng bước. Cổ Nguyên, vật của ta muốn đều mang đến sao? Nhìn thấy bị Khương Hưng nắm lấy Cổ Hân Nhi, Cổ Nguyên nội tâm không khỏi dâng lên hừng hực lửa giận. Nữ nhi của mình lúc trước bị bắt đi lúc đã là tứ tinh đấu thánh cảnh giới. Nhưng mà, 50 năm sau hôm nay, làm nàng xuất hiện lần nữa trước mặt mình lúc, thực lực vậy mà chỉ có nhị tinh đấu thánh. Này làm sao có thể không cho Cổ Nguyên phẫn nộ đâu? Nữ nhi của mình, cổ tộc thần phẩm huyết mạch, cứ như vậy bị Khương Hưng làm hỏng. Hắn là một phụ thân, cổ tộc tộc trưởng, nhìn xem nữ nhi của mình bị như thế đối đãi, trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận cùng bi thống. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải làm cho Khương Hưng trả giá đắt. Đang khẩn trương mà ngưng trọng bầu không khí bên trong, Cổ Nguyên cưỡng chế nội tâm lửa giận, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo nạp giới. Mang đến. Cổ Nguyên theo nạp giới bên trong cầm những cái kia tài nguyên tu luyện biểu hiện ra cho Khương Hưng nhìn. Ta đến 1 2 3, chúng ta đồng thời đem đồ vật ném qua. 1 2 mỗi số một con số, bầu không khí liền càng căng thẳng hơn một phần. 3. Nương theo lấy Cổ Nguyên cái cuối cùng số lượng rơi xuống, hai người gần như đồng thời hành động. Cổ Nguyên cùng Khương Hưng đem đồ vật ném ra ngoài, Khương Hưng vững vàng tiếp nhận viên kia nạp giới, Khương Hưng không chút do dự, quay người liền đi. Tại rời xa Cổ Nguyên Đô Kiếm Sơn mạch biên giới, Khương Hưng một bên cấp tốc ghé qua tại rừng rậm ở giữa, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hồn thiên đế, nhanh mở tử tịch chi môn. Vây chết Cổ Nguyên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng chờ mong, hiển nhiên, trong lòng của hắn sớm đã có tính toán. Khương Hưng vừa mới đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn, thật sự là hắn là đem Hỏa Huyễn bức cho Cổ Nguyên, nhưng Cổ Hân Nhi cũng là bị hắn ném đến tận một phương hướng khác, kia là Đô Kiếm Sơn mạch trung tâm phương hướng. Khương Hưng muốn mượn này cho Hồn Thiên Đế tranh thủ một chút thời gian. Hắn tin tưởng, Hồn Thiên Đế sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Chỉ cần Cổ Nguyên bị kéo ở, mở ra cái kia trong truyền thuyết tử tịch chi môn, liền có thể đem Cổ Nguyên khốn trong đó. Cổ Nguyên, ngươi tự cầu phúc a. Khương Hưng không hề lưu lại xem trò vui dự định, khả năng này sẽ để cho Hồn Thiên Đế phân tâm. Quả nhiên, ngay tại Cổ Nguyên vừa tiếp được Hỏa Huyễn mong muốn đi đón ở bị ném đi Cổ Hân Nhi lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai đạo kinh khủng đấu khí công kích tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, thẳng đến Cổ Hân Nhi mà đi. Tĩnh mịch tĩnh cửa. Cùng lúc đó, Kiếm Sơn mạch chung quanh bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo màu đen cửa lớn, bọn chúng phảng phất là đến từ U Minh thế giới sứ giả, tản ra làm người sợ hai khí tức. Cái này 4 đạo cửa lớn cấp tốc tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem Cổ Nguyên, Cổ Hân Nhi cùng Hỏa Huyễn ba người vững vàng bao vây lại. Tử tịch chi môn đã bị khởi động. Nếu như Cổ Nguyên không thể tại Tử Tịch Chi Môn thành hình trước thoát đi ra ngoài, liền sẽ bị vây ở chỗ này mặt. Cổ Nguyên trong lòng run lên, hắn lập tức ý thức được không ổn. Kia hai đạo công kích càng ngày càng gần, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đoạt tại công kích đánh vào Cổ Hân Nhi trên thân trước đó, ra tay đỡ được cái tia đạo công kích. Cương đại đấu khí đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ không gian đều dường như bị xé nứt đồng dạng. Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên đã là đối thủ cũ, Cổ Nguyên lập tức liền nhận ra đây là Hồn Thiên Đế phát ra công kích. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên ý thức được nơi này đã không an toàn, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Rời đi từ tịch chi môn phạm vi, hắn một tay nắm lấy Cổ Hân Nhi, một tay nắm lấy Hỏa Huyễn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương xa bay đi. Nhưng mà Hồn Thiên Đế làm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Tại Cổ Nguyên liền muốn rời khỏi từ tịch chi môn lúc, Hồn Thiên Đế tới gần Cổ Nguyên, sử xuất toàn lực quân lấy Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trong lòng lo lắng và phần, hắn biết mình bây giờ tình huống vô cùng không ổn. Trước kia hắn có lẽ có thể dễ dàng thoát khỏi Hồn Thiên Đế dây dưa, nhưng là bây giờ trên tay nhiều hai cái vương hữu, cái này dẫn đến hắn hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Lần này chưa từng xuất hiện nguyên tắc bên trong ngoài ý muốn, bốn đạo tử tịch chi môn đã toàn bộ mở ra, đại trận thành hình tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đem bao quát cổ nguyên, Hồn Thiên Đế bọn người nhốt ở bên trong. Đại trận không ngừng phóng xuất ra kinh khủng tử vong chi khí, bị đại trận bao phủ dãy núi giống như là một phương hắc ám thế giới. Cổ Nguyên có thể cảm giác được, những cái kia tử vong chi khí vậy mà mong muốn thâm nhập vào Cổ Hân Nhi cùng hỏa chí khí thân thể. Cho dù là Cổ Nguyên dùng đấu khí chống lên vòng phòng hộ, cũng không có cách nào ngăn cản những cái kia tử vong chi khí thẩm thấu tiến hai trong thân thể. Nàng nhanh lên đem hai người làm tỉnh lại, nhường chính bọn hắn thử một chút đem tử vong chi khí ép ra ngoài, hoặc là một chút chống cự. Cổ Nguyên sắc mặt trở nên khó coi. Hồn Thiên Đế thấy thế, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Cổ Nguyên, lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói. Cổ Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết lần này mình thật gặp phiền phải lớn. Hồn Thiên Đế sở dĩ mở ra cái này tử tịch chi môn, cũng không trông cậy vào tử tịch chi môn có thể giết Cổ Nguyên, cái này không thực tế. Tử tịch chi môn mặc dù kinh khủng, nhưng trong thời gian ngắn là không cách nào đối cựu tinh đấu thánh Cổ Nguyên tạo thành tổn thương. Tương phản, nếu như không có người để ý tới quản Cổ Nguyên, Cổ Nguyên liền có thể sẽ ở bên trong phá hư cái này tử tịch chi môn. Hồn Thiên Đế mục đích là đem Cổ Nguyên vây giết tại cái này tử tịch chi môn bên trong. Tấu chương xong, chương 199, Cổ Nguyên bị chém giết, chương 199, Cổ Nguyên bị chém giết. Chương 199 Cổ Nguyên bị chém giết. Tại Hồn Thiên Đế sau lưng, có vài đạo thân ảnh, là hư vô thôn viêm, cùng hồn tộc ngoại trừ tứ nguyên lão bên ngoài toàn bộ cao giai đấu thánh, bao quát hồn phong cùng hồn ngọc, thất tinh đấu thánh lại có 6 vị nhiều. Hồn tộc 4 vị nguyên lão sở dĩ không có tiến đến, là bởi vì bọn hắn bị Hồn Thiên Đế an bài phải ở bên ngoài duy trì cái này tử tịch chi môn. Nếu có người tới cứu Cổ Nguyên lời nói, bọn hắn muốn ngăn cản, đã là để phòng Cổ Viêm Lôi tam tộc, cũng là tại để phòng Thương Hưng. Hồn Thiên Đế chờ trên thân thể người bị tử tịch chi môn rõ ràng nhớ, cho nên sẽ không bị cái này tử tịch chi môn tử vong chi khí cho xâm nhập, đồng thời có thể tùy ý ra vào tử tịch chi môn. Cổ Nguyên vừa mới bởi vì cứu nữ sốt ruột, chưa kịp làm ra phản ứng. Hiện tại mới phản ứng được mình có thể cầu viện, thế là tranh thủ thời gian xuất ra một cái ngọc giản, trực tiếp đem bóp nát. Đây là cùng Cổ Viêm Lôi tam tộc cường giả liên hệ ngọc giản, chỉ cần bóp nát tin tức liền sẽ truyền trở về. Bọn hắn nhận được tin tức sau, liền sẽ trước tiên chạy tới. Cổ Nguyên, muốn triệu hoán Viêm Tấn bọn người đến đây, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không có nghĩ tới chỗ này sao? Hồn Thiên Đế cười nói. Chính như Hồn Thiên Đế nói tới, ngọc giản bị bóp nát sau, tin tức bị tử tịch chi môn ngăn cản, truyền không đi ra. Cổ Nguyên mặt âm trầm đến giống như có thể chảy ra nước. Hồn Thiên Đế rất thích xem Cổ Nguyên lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng cũng biết hiện tại nên làm cái gì. Châm thi sinh biến, Hồn Thiên Đế am hiểu sâu đạo này. Hắn không còn cùng Cổ Nguyên nhiều nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Động thủ, giết Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế dẫn đầu hướng Cổ Nguyên công tới, hư vô thôn viêm mấy người cũng theo sát phía sau. Sợ hại những cái kia thất tinh đấu thánh bị Cổ Nguyên cho dây, Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm liền phụ trách chính diện tiến công. Mà kia năm tên thất tinh đấu thánh, liền ở hậu phương tìm cơ hội tập kích bất ngờ. Bàn luận đơn đả độc đấu, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ thật là vây công. Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm hợp tác, rất nhanh Cổ Nguyên liền bị thương không nhẹ. Cổ Nguyên ý thức được nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi, bằng không mà nói, hôm nay hắn tỷ lệ lớn là muốn nuốt hận nơi này. Cổ Nguyên cũng có nghĩ qua hất ra Hồn Thiên Đế, đi banh kích kia tử tịch chi môn, đem đánh nát. Có thể Hồn Thiên Đế căn bản cũng không cho hắn cơ hội, tựa như thuốc cao già chót như thế cuốn lấy Cổ Nguyên. Bị Hồn Thiên Đế gắt gao cuốn lấy, Cổ Nguyên căn bản là không thoát thân được. Chỉ cần hắn dám đi banh kích kia tử tịch chi môn, cái này ngắn ngủi công phu, đầy đủ Hồn Thiên Đế bọn người đem hắn đánh thành bị thương nặng. Hơn nữa, hắn còn chưa nhất định có thể một kích doanh mở kia tử tịch chi môn. Không có cách nào, Cổ Nguyên đành phải toàn lực chống cự, tìm cơ hội, hay là hy vọng Viêm Tấn cùng Lôi Doanh bọn người phát giác được không đúng, chạy đến trợ giúp. Mắt thấy Cổ Nguyên vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, Hồn Thiên Đế hướng phía Hồn Phong hô, "Hồn Phong, đi bắt kia Cổ Hân Nhi." Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, không thể kéo dài nữa, chậm thì sinh biến. Đối phó địch nhân, Hồn Thiên Đế có thể không từ thủ đoạn. Về phần bị nói không quang minh lỗi lạc gì gì đó, hắn là sẽ không để ý. Là tộc trưởng, có thể trở thành Hồn tộc thiếu tộc trưởng, Hồn Phong rất thông minh. Rất nhanh liền hiểu tự gia tộc trưởng ý tứ. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế chiến đấu, tự nhiên là không rảnh bận tâm Cổ Hân Nhi cùng Hỏa Huyễn hai người này, sớm sớm đã đem hai người kia buông xuống. Nghe được Hồn Thiên Đế muốn đối nữ nhi của mình động thủ, Cổ Nguyên giận dữ nói, "Hồn Thiên Đế, ngươi dám?" Nữ nhi của mình chỉ có nhị tinh đấu thánh, căn bản không thể nào là Hồn Phong đối thủ. Hồn Thiên Đế rất hài lòng. Nhưng Cổ Nguyên phẫn nộ choáng váng đầu óc, lộ ra sơ hở, đây là Hồn Thiên Đế nhường Hồn Phong bắt Cổ Hân Nhi mục đích. "Ha ha ha, có gì không dám, ta không chỉ có dám để cho Hồn Phong bắt nàng, còn dám nhường hắn ở ngay trước mặt ngươi lăng nhục con gái của ngươi." Kiệt kiệt tuyệt, hai cái thần phẩm huyết mạch ở giữa kết hợp, sinh hạ hài tử, thiên phú hẳn là sẽ càng mạnh a. Hồn Thiên Đế còn đang chọc giận Cổ Nguyên. "Hồn Phong, còn thất thần làm gì, nhanh." "Tốt, tộc trưởng." Hồn Phong đã bắt được Cổ Hân Nhi cùng Hỏa Huyễn, nghe được tộc trưởng phân phó, hắn làm bộ liền phải bắt đầu thoát Cổ Hân Nhi quần áo. Cổ Nguyên sao có thể chịu được loại khuất phục này, hắn giờ phút này thật mong muốn đi lên, đem Hồn Phong cho một trưởng đánh chết. Nhưng mà, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Giờ phút này hắn đang bị Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hai người kéo chặt lấy, liền tự vệ đều là cái vấn đề, càng đừng đề cập thoát thân đi cứu Cổ Hân Nhi. Nhìn xem nữ nhi của mình sắp ở trước mặt mình chịu nhục, Cổ Nguyên lồng ngực bên trong dâng lên căm giận ngút trời. Hắn biết hôm nay tỷ lệ lớn là muốn ngỏm tại đây, thế là tiếp xuống Cổ Nguyên từ bỏ phòng ngự, bắt đầu toàn lực tấn công mạnh. "Hôn Thiên Đế, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi một cái làm đệm lưng." Cổ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Hồn Thiên Đế cũng không muốn cùng Cổ Nguyên một đối một, cho nên đang chọc giận Cổ Nguyên sau, bắt đầu chuyển tiến công làm phòng thủ. Bởi vì Cổ Nguyên từ bỏ phòng ngự toàn lực tiến công, thương thế của hắn cũng từ từ tăng thêm. Rốt cục, tại hư vô thôn viêm tìm đúng cơ hội, tại bụng của hắn đến bên trên một kích cuối cùng sau, Cổ Nguyên rốt cục trọng thương ngã xuống, đứng lên cũng không nổi. Hồn Thiên Đế tiến lên liền phải bổ đao, chấm dứt Cổ Nguyên. Mà lúc này, Cổ Nguyên bỗng nhiên muốn tự bạo. Cho dù là chết, Cổ Nguyên cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Dạng này nữ nhi của mình ít ra sẽ không bị lăng đục. Mau bỏ đi ra Tử Tịch Chi Môn. Hồn Thiên Đế dẫn đầu hướng Tử Tịch Chi Môn chạy ra ngoài. Hồn Thiên Đế thân thể trực tiếp xuyên qua Tử Tịch Chi Môn, đi ra phía ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tử Tịch Chi Môn bởi vì chịu không được cái này to lớn xung kích, trực tiếp là phá vỡ đi ra. Duy chỉ lấy Tử Tịch Chi Môn bốn vị nguyên lão đều hứng chịu tới phản vệ, nhận lấy hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Đây là tại Hồn Thiên Đế cùng hồn tộc một đám cường giả cộng đồng hỗ trợ ngăn cản cái này xung kích tiền đề, bằng không mà nói, bốn vị này nguyên lão đều phải trọng thương không thể. Đủ để thấy cựu tinh đấu thánh cường giả tự bạo uy lực kinh khủng. Còn tốt Hồn Thiên Đế vừa mới chạy nhanh, bằng không mà nói, hắn cũng khó thoát trọng thương vận mệnh. Mới vừa cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu năm tên thất tinh đấu thánh, liền có hai vị không kịp chạy trốn, trực tiếp bị tạc đến không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù tổn thất hai tên thất tinh đấu thánh, nhưng rốt cục đem Cổ Nguyên cái này đối thủ cũ cho đánh chết. Hồn Thiên Đế lúc này vô cùng thoải mái. Cổ Nguyên vừa chết, Cổ Viêm Lôi Tam tộc ai còn có thể ngăn cản được hắn? Vui sướng cười to sau khi, hư vô thôn viêm đi vào Hồn Thiên Đế bên người. Thiên Đế, không có tìm được còn lại khối kia cổ ngọc, hẳn là không có bị Cổ Nguyên cho mang ra. Hồn Thiên Đế cũng không phải là rất để ý, bọn hắn sớm muộn cũng phải diệt đi Cổ Viêm Lôi Tam tộc. Cầm tới cuối cùng kia một khối cổ ngọc, đây không phải là chuyện sớm hay muộn. Thiên Đế, vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp tiến công Cổ Viêm Lôi Tam tộc? Các ngươi còn có thể chiến đấu. Hồn Thiên Đế nhìn về phía còn lại ba tên thất tinh đấu thánh, cùng bốn vị nguyên lão. Hồn Thiên Đế bản ý muốn trực tiếp tiến công diệt đi Cổ Viêm Lôi Tam tộc, hắn đã không thể chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt Cổ Viêm Lôi Tam tộc. Không kịp chờ đợi mong muốn gom góp 8 khối cổ ngọc. Không kịp chờ đợi muốn mở ra đạo phủ. Không kịp chờ đợi mong muốn đột phá đấu đế. Tộc trưởng, chúng ta còn có thể tái chiến. Mấy tên cao giai đấu thánh liếc nhau một cái sau, trong mắt cũng tràn ngập chiến ý. Kế hoạch ngàn năm lâu, hiện tại liền phải thành công, bọn hắn cũng đều rất hưng phấn. Hồn Thiên Đế cân nhắc một phen, không có Cổ Nguyên, Cổ Viêm Lôi Tam tộc đã không ai có thể ngăn cản được hắn. Bốn vị nguyên lão mặc dù nhận lấy phản vệ, nhưng vẫn còn không tính là trọng thương, ba tên thất tinh đấu thánh cũng là như thế. Có chính mình cùng hư vô thôn viêm tại, mấy người kia cũng không cần lại đối chiến bắt tinh đấu thánh, hẳn là không có vấn đề gì. Nhớ tới từ đó, Hồn Thiên Đế lên đường, trước ngay tại chỗ hồi phục đấu khí cùng khôi phục thương thế, một hồi chúng ta liền xuất phát. Nói xong, để cho người ta đem một vài đan dược cho phân phát xuống dưới, chủ yếu là cho kia bốn vị nguyên lão chữa thương dùng, đều là cựu phẩm bảo đan cấp bậc. Lúc này, đã không cần lại tỉnh lấy những đan dược này. Là một đám cường giả tiếp nhận đan dược, trực tiếp ăn vào bắt đầu khôi phục thương thế cùng hồi phục vừa mới bị tiêu hao đấu khí. Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm cũng là nắm chặt thời gian khôi phục đấu khí, chữa thương. Tại cùng Cổ Nguyên chiến đấu bên trong, bọn hắn không thể tránh khỏi cũng chịu một chút tổn thương, bất quá cũng không lo ngại. Đợi cho đám người đem đan dược luyện hóa sau, hắn phái trở về trưởng lão cũng đã đem hồn tộc người đều cho mang tới. Nhìn xem chính mình hồn tộc đại quân, Hồn Thiên Đế lực lượng mười phần, chỉ huy nói, xuất phát, diệt đi Cổ Viêm Lôi Tam tộc ngay tại hôm nay. Một bên khác, Cổ Viêm Lôi Tam tộc đang nóng nảy chờ lấy Cổ Nguyên trở về. Đã qua thời gian không ngắn, Cổ Nguyên vẫn chưa về, bọn hắn tự nhiên là lo lắng. Thậm chí Cổ Liệt đều muốn ra ngoài tìm Cổ Nguyên, bất quá nghĩ đến Cổ Nguyên trước khi đi căn dặn đường đi ra ngoài, ở chỗ này trông coi phòng ngừa hồn tộc tập kích bất ngờ hắn vẫn là nhịn được, không có lựa chọn tự tiện ra ngoài. Cổ Liệt ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, tộc trưởng là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn mong muốn đi, liền xem như Hồn Thiên Đế cũng ngăn không được hắn. Một mực chờ bọn hắn không có trở về Cổ Nguyên, lại chờ được hồn tộc đại quân. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp hồn tộc đại quân, Viêm vẫn có loại dự cảm bất tưởng. Nhưng hắn lúc này lại là không thể rụt rè, nhường Hồn Thiên Đế nhìn ra Cổ Nguyên không ở nơi này. Hồn Thiên Đế, lần trước giáo huấn còn không thể để ngươi giải trí nhớ, hôm nay ngươi còn dám tới. Viêm vẫn cùng Cổ Liệt triệu hoán ra cổ tộc cùng Viêm tộc thủy tổ, hai vị này thủy tổ đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cổ Nguyên không tại, bọn hắn muốn mượn này dọa lùi hồn tộc đại quân. Hồn Thiên Đế nhìn lấy bọn hắn làm bộ một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, không khỏi bật cười, Cổ Nguyên đã bị ta giết. Hồn Thiên Đế nói như vậy, là vì nhường tinh thần của bọn hắn sa sút, hồn tộc liền có thể thoải mái hơn thủ thắng. Hồn Thiên Đế lời nói đúng là làm ra một chút tác dụng, Cổ Nguyên chậm chạp không trở lại, để bọn hắn có chút hoài nghi Cổ Nguyên có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn đám người sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Hồn tộc cường giả nghe lệnh, thiên công, giết đi bọn hắn. Giết. Hồn Thiên Đế xuất thủ trước, đánh nát phòng ngự của bọn hắn đại trận, sau đó liền giết đi vào. Hai quân giao chiến, bởi vì Cổ Nguyên không tại, Lôi Doanh, Viêm Tẫn đành phải kiên trì cùng cổ tộc thủy tổ đối mặt Hồn Thiên Đế. Ba người mặc dù cũng không phải Hồn Thiên Đế đối thủ, nhưng thay phiên đi lên kháng một kích sau liền lui về đến, đổi một cái khác bên trên, mặc dù có chút gian nan, nhưng bộ dạng này cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi. Bọn hắn bên này có thể chống đỡ một hồi, những người khác bên kia coi như thảm. Cựu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm trực tiếp đè ép Cổ Liệt, Lôi Động, Viêm tộc lao tổ đánh. Như thế như vậy, hồn tộc bốn tên bắt tinh đấu thánh nguyên lão, liền không có người có thể phản chế. Bốn vị nguyên lão tại Cổ Viêm Lôi Tam tộc cường giả trong đống cặc cặc loạn giết, những nơi đi qua, không một người có thể còn sống sót. Vừa mới bắt đầu đưa trước tay, Cổ Viêm Lôi Tam tộc đội ngũ trực tiếp bị bốn vị nguyên lão cho phá tan. Tam tộc liên minh binh bại như núi đổ. Cổ Viêm Lôi Tam tộc tộc người biết hôm nay bọn hắn là thai kiếp khó thoát, nhao nhao bắt đầu tự bạo. Muốn mượn này đổi lấy tộc quần một chút hy vọng sống. Trên chiến trường tự bạo âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Tấu chương xong, chương 200, Cổ Viêm Lôi Tam tộc bị diệt, chương 200, cổ viêm lôi tam tộc bị diệt. Chương 200 cổ viêm lôi tam tộc bị diệt. Lần trước, cổ viêm lôi tam tộc chính là dựa vào những này tộc nhân tự bạo, nhường hồn tộc tổn thất nặng nề, tiến tới khiến cho hồn tộc rút lui. Nhưng tình huống lần này lại là có chỗ khác biệt. Bởi vì thiếu đi cổ nguyên, đến mức cùng bọn hắn đối chiến, đều là so với bọn hắn muốn mạnh hơn 2-3 cái tiểu cảnh giới hồn tộc cường giả. Chỉ cần bọn hắn có muốn tự bạo báo hiệu, cùng hắn đối chiến hồn tộc cường giả trực tiếp kéo dài khoảng cách. Như thế như vậy, cổ viêm lôi tam tộc rất nhiều cường giả cho dù là tự bạo, cũng rất ít có thể làm bị thương hồn tộc cường giả. Nhưng cho dù biết mình tự bạo có thể làm bị thương đối phương khả năng rất nhỏ, tam tộc cường giả vẫn là vui vẻ chịu đựng. Tự bạo thanh âm bên tai không dứt. Ngay tại chiến trường này lâm vào hỗn loạn thời điểm, tại không ai phát hiện một chỗ chiến trường nơi hẻo lánh, xâm nhập vào một gã đấu tôn thực lực nam tử. Người đàn ông này vô thanh vô tức xuất hiện, hắn hai mắt trống rỗng, không có một chút tình cảm. Cùng nó nói là nam tử, không bằng nói đây là một cái khối lỗi. Chiến trường như thế hỗn loạn, cũng không có người để ý tên này đấu tôn cường giả. Tên này đấu tôn cường giả tại đi vào phía trên chiến trường này sau, lặng lẽ ném ra một khối cổ pháp ngọc thạch sau, liền trực tiếp tự bạo ra. Phanh! Huyết nục bị tạc đến nắp ấy, tự bạo uy lực trực tiếp mang đi bên cạnh một gã cổ tộc đấu tôn. Không phải anh em, cái này hồn tộc người đều không có tới gần, ngươi liền tự bạo ba. Đây chỉ là chiến trường nơi hẻo lánh khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có hấp dẫn chú ý của những người khác. Không sai, cái này đấu tôn khôi lỗi chính là Khương Hưng khống chế. Mà khối kia bị ném tới cổ pháp ngọc thạch, chính là đà xá cổ đế ngọc. Trên chiến trường mùi huyết tinh tràn ngập, gần như hóa thành thực chất. Tam tộc liên minh cấp thấp chiến lược không ngừng bị thu gặt, cấp cao chiến lược cũng không thể lạc quan. Lôi Doanh, Viêm Tấn cùng cổ tộc thủy tổ mặc dù tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng chênh lệch về cảnh giới cũng không phải đơn giản dùng số lượng liền có thể bù đắp. Viêm Tấn kháng hồn thiên đế một kích lui sau khi trở về, đến phiên cổ tộc thủy tổ đi lên kháng. Cổ tộc thủy tổ một không chú ý, bị hồn thiên đế bắt lấy sơ hở, bị cuốn lấy về sau, trực tiếp bị hồn thiên đế một trường cho đập tan. Cổ tộc thủy tổ vẫn lạc, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh sắc mặt đại biến. Ba cá nhân đối chiến hồn thiên đế đều đã rơi vào hạ phòng, chớ nói chi là hiện tại cổ tộc thủy tổ còn không có. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh liếc nhau một cái sau, tựa hồ là tiến hành im ắng giao lưu. Viêm Tấn bung ra phòng ngự, hướng hồn thiên đế công tới, mà Lôi Doanh thì là lựa chọn tự bạo. Hai người ý đồ cuốn lấy hồn thiên đế, một người tự bạo. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh không có lựa chọn trốn, vứt bỏ tộc nhân chính mình xuống tạm, chuyện như vậy xưa nay đều không tại lựa chọn của bọn hắn phạm vi bên trong. Vì tộc đàn mà hy sinh chính mình, hai vị tộc trưởng có cái này rất ngộ, cũng có cái này dứt khoát. Chỉ có điều, hai người còn đánh giá thấp hồn thiên đế thực lực. Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, thật là so bắt tinh đấu thánh hậu kỳ Viêm Tấn cao hơn một cái đại cảnh giới. Như thế nào Viêm Tấn liều mạng liền có thể cuốn lấy? Hồn thiên đế một bên lui lại, vừa lại lớn. Viêm Tấn đến không kịp né tránh trực tiếp ăn sống hồn thiên đế một kích toàn lực, bị mất mạng tại chỗ. Lôi Doanh liều lĩnh muốn tới gần hồn thiên đế, liền xem như tự bạo cũng muốn kéo xuống hồn thiên đế một miếng thì đến. Đáng tiếc, hồn thiên đế căn bản không cho hắn đến gần cơ hội, cấp tốc cùng Lôi Doanh kéo dài khoảng cách. Hồn thiên đế không có lý do đi ngạnh kháng Lôi Doanh tự bạo uy lực. Oanh! Lôi Doanh tự bạo, uy lực rất lớn, nhưng không có đối hồn thiên đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Cổ Viêm Lôi tam tộc nhìn thấy chính mình tộc trưởng đều đã vất lạc, không khỏi buồn theo tâm đến. Tinh thần của bọn hắn càng thêm sa sút. Binh bại vào núi ngược, cái từ này rất tốt hình dung trận chiến tranh này. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh vẫn là sau, Hồn Thiên Đế rảnh tay đi trợ giúp Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm vốn chính là để ép đối diện ba cái đánh, lúc này Hồn Thiên Đế thêm vào. Quả thực chính là giảm chiều không gian đặc kích, cơ bản cũng là đơn phương đổ sát. Hồn tộc cường giả cũng hưng phấn thu gặt lấy Cổ Viêm Lôi Tam tộc tộc tính mạng con người. Phiến chiến trường này tựa như là nhân gian luyện ngục. Rất nhanh, Cổ Viêm Lôi Tam tộc cường giả, bao quát hậu duệ của bọn hắn, đều bị Hồn Thiên Đế đổ sát hầu như không còn. Hồn tộc lấy cực nhỏ ưu thế liền tiêu diệt Cổ Viêm Lôi Tam tộc, bọn hắn vẹn vẹn chỉ tổn thất một gã thất tinh đấu thánh cùng 10 cái đê giai đấu thánh, liền tiêu diệt từng để cho bọn hắn khó giải quyết đối thủ. Cái này đơn giản trình độ, nhưng Hồn Thiên Đế đều là có chút không dám tin tưởng. Rất nhanh, hồn tộc đám người đã tìm được khối kia bị khôi lỗi ném cổ ngọc. Tám khối cổ ngọc toàn bộ tới tay, Hồn Thiên Đế không kịp chờ đợi mong muốn về hồn tộc. Nhường Hư Vô Thôn Viêm đem những cái kia đấu đế gia tộc huyết dịch đều cho mang đi, trở về cho bọn họ hồn tộc tăng thực lực lên. Sau đó, hồn tộc cường giả rút về hồn giới. Kinh nghiệm vừa mới đổ sát, hồn tộc người đấu khí phổ biến tiêu hao thật sự lớn. Hồn Thiên Đế lo lắng Khương Hưng sẽ ở thời điểm này mang theo Thái Hư Cổ Long xuất hiện. Mặc dù Hồn Thiên Đế tự tin Thái Hư Cổ Long tộc không có người sẽ là đối thủ của hắn, nhưng Hồn Thiên Đế hay là không muốn mạo hiểm như vậy. Rút về hồn giới trên đường, rất thuận lợi, Khương Hưng cũng chưa từng xuất hiện, Thái Hư Cổ Long cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Hồn Thiên Đế có chút ngoài ý muốn, cảm thấy cái này không giống như là Khương Hưng tác phong. Môn tự vấn lòng, nếu như hắn là Khương Hưng, cũng biết đánh cược một lần. Về tới hồn giới sau, Hồn Thiên Đế không kịp chờ đợi lấy ra 8 khối cổ ngọc. Hồn Thiên Đế đem 8 khối cổ ngọc ném không trung, tựa hồ là cảm ứng được cái khắc mảnh vỡ tới gần, tản mát ra ánh quang trạch, phát ra ông minh chi thanh. Hồn Thiên Đế cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết liền theo trong miệng của hắn phun hướng trời cao cổ ngọc. Lấy dính tinh huyết cổ ngọc, tản ra quang mang càng thêm lộng lẫy. Chỉ chốc lát sau, 8 khối phân liệt cổ ngọc liền liều ở cùng nhau, kín kẽ. Theo cổ ngọc bên trong hình chiếu ra một cái lão giả hư ảnh. Tại Hư Vô Thôn Viêm nhắc nhở hạ, Hồn Thiên Đế làm theo. Kia hư ảnh rốt cục bắn ra một mảnh hình ảnh. Hình ảnh bên trên nội dung, dĩ nhiên chính là Đà Xá Cổ Đế động phủ vị trí, cũng chính là Già Nam học viện vị trí. Hồn Thiên Đế cũng chưa hề gặp qua nơi này là ở nơi nào, nhưng Hồn Thiên Đế cũng không thèm để ý. Hồn tộc nhiều người như vậy còn sợ tìm không thấy nơi này. Kết quả là, Hồn Thiên Đế cũng là người ta đem hình ảnh bên trên nội dung toàn bộ vẽ vào, nhường hồn điện, hồn tộc người đều ra ngoài cho hắn tìm kiếm. Tại hồn tộc toàn lực tìm kiếm hạ, tại Khương Hưng lặng lẽ meo meo cung cấp dưới đầu mối. Hồn Thiên Đế rất nhanh liền tìm tới xác định Đà Xá Cổ Đế động phủ phương vị. Hồn tộc dẫn theo hồn tộc toàn bộ đấu thánh cường giả, giáng lâm đến khu này cằn cỗi Tây Bắc Đại Lục. Đi vào Già Nam học viện sau, Già Nam học viện học sinh cùng các lão sư nhìn xem nhiều người như vậy ở trên trời đều là có chút chấn kinh. Hồn Thiên Đế cũng không cho bọn họ rút lui cơ hội, đưa tay chính là một trường. Cựu tinh đấu thánh một kích, trực tiếp bao trùm ở Già Nam học viện đa số khu vực. Liền xem như không có bị công kích tới, cũng bị cái này dư vi cho đánh chết, Già Nam học viện không ai sống sót. Hồn Thiên Đế không nghĩ tới Đà Xá Cổ Đế động phủ sẽ xuất hiện tại như thế cằn cỗi địa phương. Đi vào thiên phần luyện khí tháp phía trên, Đà Xá Cổ Đế động phủ hẳn là liền tại cái này mặt. Hồn Thiên Đế đưa tay lại là một trường. Thiên phần luyện khí tháp không còn tồn tại, tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một cái hố to phía dưới là nham tương. Ầm 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 ầm. To lớn nham tương trụ từ phía dưới phun bắn lên, đợi cho nham tương khuếch tán ra, một đạo đứng sững ở thiên địa cổ lão cửa đá xuất hiện tại Hồn Thiên Đế bọn người trước mặt. Cổ Đế động phủ. Hồn Thiên Đế không ức chế được hưng phấn. Ngay tại Hồn Thiên Đế muốn sắp nhịn không được tiến lên lúc, bỗng nhiên cảm ứng được kia nham tương bên trong ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức. Hồn Thiên Đế cẩn thận. Lúc này, lão Long Hoàng Trúc Khôn theo nham tương bên trong lao ra. Tại Khương Hưng cố ý căn dặn hạ, Trúc Khôn cũng không có lấy Thái Hư Cổ Long bản thể thân phận xuất hiện tại hồn tộc trước mặt mọi người. Trúc Khôn sau khi ra ngoài, quét mắt một cái hồn tộc đám người. Nghĩ đến Khương Hưng nói, một đám người mặc vai ác hắc chính là hồn tộc người. Trúc Khôn kia một đôi hắc con mắt vàng kim nhìn chằm chằm cầm đầu Hồn Thiên Đế. Hắn có thể cảm ứng được, tại trong những người này, Hồn Thiên Đế là mạnh nhất, giống như hắn đều là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Bị giam tại Đà Xá Cổ Đế động phủ trên vạn năm, có thể tiếp xúc đến người sống ngoại trừ Khương Hưng, Tử Nghiên cùng Thái Lân, liền không còn có. Trên vạn năm không có thi triển quyền cước, giờ phút này đụng phải một cảnh giới giống như hắn người, hắn giờ phút này xác thực là có chút ngứa tay, muốn cùng Hồn Thiên Đế so chiêu một chút. Nhưng nghĩ tới Tử Nghiên căn dặn hắn muốn dựa theo Khương Hưng kế hoạch đến hành động, cùng Tử Nghiên sinh khí sau sẽ không để ý tới hắn, lập tức lắc đầu, phản phất muốn đem vừa mới dâng lên chiến ý cho giao không có. Muốn cùng Hồn Thiên Đế so chiêu một chút ý nghĩ, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, quay đầu liền hướng nơi xa lao đi. Hồn tộc tất cả mọi người là có chút ngộng. Hồn Thiên Đế cũng là như thế, hắn vừa mới có thể rõ ràng cảm nhận được, tên này không kém gì hắn nam tử trên thân tràn ra chiến ý. Cái này khiến hắn cẩn thận, vừa định hỏi thăm thân phận của đối phương. Ai có thể nghĩ, nam tử này quay đầu bước đi. Cái này, Thiên Đế. Hư Vô Thôn Viêm kêu một tiếng Hồn Thiên Đế. Ta có thể cảm ứng được nam tử kia không kém gì ta. T. Hư Vô, trong này thật không có nguy hiểm gì. Tấu chương xong, chương 201, đại kết cục, chương 201, đại kết cục. Chương 201 đại kết cục. Trúc Khôn quay đầu bước đi hành vi, nhường Hồn Thiên Đế đã nhận ra không thích hợp. Hồn Thiên Đế hoài nghi Hư Vô Thôn Viêm đối với hắn có chỗ giấu giếm. Cái này Cổ Đế động phủ có phải hay không còn có khác nguy hiểm? Đã nhận ra Hồn Thiên Đế không tín nhiệm, Hư Vô Thôn Viêm nói, ngoại trừ kia đế thành phẩm chim non đan, trong động phủ đích thật là không có nguy hiểm gì. Hư Vô Thôn Viêm lời này là lời nói thật. Hồn Thiên Đế không nói gì nữa, nhưng đối với Hư Vô Thôn Viêm hoài nghi vẫn là không có yếu bớt. Thông minh như hắn, cũng sớm đã nhìn ra Hư Vô Thôn Viêm đối với hắn có chỗ giấu giếm. Nhưng bởi vì Hư Vô Thôn Viêm là từ bên trong này trở tới, đối động phủ tình huống bên trong, hiểu so với mình nhiều, chính mình còn cần hắn. Cho nên, Hồn Thiên Đế không có điểm đi ra, quyết định một hồi phải lưu ý thêm một chút động tác của hắn. Lúc này, cổ lão cửa đá từ từ mở ra. Để chứng minh chính mình, Hư Vô Thôn Viêm dẫn đầu đi vào, Hồn Thiên Đế cùng một đám hồn tộc cường giả theo sát phía sau. Mà tại động phủ bên ngoài, Trúc Khôn đã cùng Khương Hưng Tử Nghiên bọn người hội hợp. Long đảo bên trong đấu thánh cảnh giới trở lên cường giả, cũng đều đã ở chỗ này. Tử Nghiên nhìn thấy hồn tộc mọi người đã tiến vào, hỏi, "Chúng ta lúc nào thời điểm đi vào a?" "Khương Hưng, chờ một lát nữa." Hồn Thiên Đế mới vừa đi vào không bao lâu, lúc này đi vào, rất có thể sẽ cùng Hồn Thiên Đế đột vào, đây không phải Khương Hưng muốn xem đến. Hắn sở dĩ không có hiện tại đi vào, liền là muốn Hư Vô Thôn Viêm giúp hắn đem bên trong đế thành phẩm chim non đan cho đánh về nguyên hình. Nguyên tắc bên trong viên kia đế thành phẩm chim non đan, thật là rất mạnh. Lấy sức một mình đối kháng Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Trúc Khôn cùng cậu Nguyên mà không rơi vào thế hạ phong. Khương Hưng không phải cảm thấy mình sẽ là đối thủ của nó. Muốn đối phó đế thành phẩm chim non đan, không phải Hư Vô Thôn Viêm không thể. Đây cũng là vì cái gì Khương Hưng sẽ đem cổ ngọc đưa cho hồn tộc nguyên nhân. Hắn muốn mượn hồn tộc hoặc là nói là Hư Vô Thôn Viêm chi thủ, đối phó kia đế thành phẩm chim non đan. Mà chính mình những người này, chờ lấy làm hoàng tước liền tốt. Hồn tộc đám người đi vào cửa đá, lại đi lại một đoạn đường sau, đi tới dị hỏa quảng trường. Bọn hắn thấy được từng bước to lớn của đá, mỗi một cái trên trụ đá đều có một đóa dị hỏa. Đồng thời càng đi về phía trước, trên trụ đá dị hỏa xếp hạng liền càng đến gần trước. Đợi cho bọn hắn đi tới dị hỏa cuối cùng, sau cùng hai cây trên trụ đá chính là trống không, cũng không có dị hỏa tại trên của hắn. Hồn Thiên Đế đã sớm nghe Hư Vô Thôn Viêm nói qua, Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa đều là từ bên trong này chạy đi. Cho nên đối với cái này hai cây cột đá là trống không, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hồn Thiên Đế chướng mắt những này không chọn vẹn dị hỏa, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, hỏi: "Hư Vô, đế thành phẩm chim non đang đâu?" Hư Vô Thôn Viêm miệng há ra, đem quảng trường trước mặt sương mù toàn bộ thôn vệ. Theo sương mù biến mất, một cái lao giả bộ dáng tượng đá xuất hiện tại một đám hồn tộc cường giả trước mặt. Tại tượng đá quanh thân, còn nổi lơ lửng một chút quang đoàn. Hư Vô Thôn Viêm, những này quang đoàn đều là một chút công pháp đấu kỹ. Hồn Thiên Đế đối những công pháp này đấu kỹ cũng không có hứng thú, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia tượng đá. Mảnh không gian này, rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy, thanh âm giản mùa vang lên. Một cái cùng tượng đá dáng dấp giống nhau như lúc lão giả, xuất hiện tại một đám hồn tộc cường giả trước mặt. Đà Xá Cổ Đế. Ngay cả Hồn Thiên Đế cũng coi là đây là Đà Xá Cổ Đế. Không, hắn không phải Đà Xá Cổ Đế, hắn là đế thành phẩm chim non đan. Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp vạch trần lão giả thân phận. Nghe được lão giả này là đế thành phẩm chim non đan, Hồn Thiên Đế ánh mắt biến lửa nóng. Hư Vô Thôn Viêm, đế thành phẩm chim non đan, đi theo ta đi. Đế thành phẩm chim non đan, thử, các ngươi là ngấp nghé ta bản thân a. Hư Vô Thôn Viêm, động thủ. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hướng phía đế thành phẩm chim non đan khởi xướng tiến công. Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm cùng đế thành phẩm chim non đan chiến đấu chấn động lan tràn tới bên ngoài. Bên ngoài động phủ, Khương Hưng bọn người là cảm ứng được cái này cường đại chiến đấu chấn động. Khương Hưng suy đoán, Hồn Thiên Đế hẳn là cùng đế thành phẩm chim non đan giao thủ. Tự nhiên, chúc không tiền bối, ba người chúng ta đi vào trước, những người khác trước chờ ở bên ngoài lấy, chờ ta bóp nát ngọc giản triệu hoán các ngươi lại đi vào. Bên trong đã đánh, vì phòng ngừa Hồn Thiên Đế cầm đế thành phẩm chim non đan chạy mất, Khương Hưng quyết định cùng Tử Nghiên cùng Trúc Khôn đi vào trước. Tốt. Ba người đều là cựu tinh đấu thánh cường giả, mà Trúc Khôn cùng Tử Nghiên bản thể, càng là am hiểu không gian chi lực thái hư cổ long. Chỉ cần không phải áp sát quá gần, Trúc Khôn cùng Tử Nghiên mang theo Khương Hưng che giấu, không bị phát hiện bọn hắn, còn có thể làm được. Kết quả là, Khương Hưng ba người đi vào cổ đế đạo phủ. Nguyên tắc là bốn cái cựu tinh đấu thánh cùng một chỗ đối phó đế thành phẩm chim non đan, nhưng là hiện tại chỉ có Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hai người. Cho nên cùng đế thành phẩm chim non đan đánh nhau sau, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Vừa mới bốn vị nguyên lão bên trên đến giúp đỡ, hơi không lưu ý đứng được quá gần phía trước, Hồn Nguyên Thiên trực tiếp bị đế thành phẩm chim non đan cho chém giết. Hồn Thiên Đế cũng không nghĩ tới, đế thành phẩm chim non đan hội mạnh như vậy, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, "Hư Vô, làm sao bây giờ? Hai người đã bị thương không nhẹ, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Hắn có thể có biện pháp nào?" "Đấu đế không ra, ta chính là vô địch." "Đế thành phẩm chim non đan đạo." "A, thật sao?" Hư Vô Thôn Viêm bỗng nhiên cười lạnh. "Thiên Đế, đem đả xà cổ ngọc cho ta." Hồn Thiên Đế có chút chần chờ, nhưng nhìn xem Hư Vô Thôn Viêm một bộ sát thực có biện pháp bộ dáng, vẫn là đem cổ ngọc đưa cho hắn. Hư Vô Thôn Viêm cầm tới đả xà cổ ngọc sau, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu đen phun đến cổ ngọc phía trên, lập tức hai tay của hắn bắt đầu biến ảo ấn kết. Theo thủ ấn biến hóa, Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện trước mặt một vòng nhan sắc hoa mỹ vòng sáng. Hóa đan hoàn. Ngươi làm sao có thể cũng biết đả xà cổ đế hóa đan hoàn? Nguyên bản đắc ý đế thành phẩm chim non đan nhìn thấy vầng sáng này sau, sắc mặt đại biến. Hư Vô Thôn Viêm không để ý đến hắn, trực tiếp đem trước mặt vòng sáng văng ra ngoài. Vòng sáng đi vào đế thành phẩm chim non đan đỉnh đầu sau, vậy mà đem đế thành phẩm chim non đan cho bao vây lại. A! Đế thành phẩm chim non đan tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tại vòng sáng tác dụng dưới, đế thành phẩm chim non đan bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cho ta thu. Đế thành phẩm chim non đan đã hoàn toàn biến thành một viên thuốc. Thế này, Hồn Thiên Đế lại hỉ, liền phải đưa tay đi bắt. Đúng lúc này, ba đạo kinh khủng đấu kỹ công kích hướng hắn đánh tới. Hồn Thiên Đế xác định, nếu như chính mình còn không né tránh lời nói, liền sẽ bị cái này ba đạo đấu khí công kích cho hoành thành trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc nơi này. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Hồn Thiên Đế cuối cùng không có lựa chọn đưa tay đi bắt kia đế thành phẩm chim non đan, mà là cấp tốc né tránh. Nhưng né tránh cũng không có nghĩa là từ bỏ, đứng vững lại sau, hắn sử dụng đấu khí mong muốn đem hút vào trong tay. Hồn Thiên Đế khoảng cách đan dược rất gần, đây là ưu thế của hắn. Ai có thể nghĩ, lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay tại kia đan dược sắp tới tay lúc, một cái kim sắc thân ảnh xuất hiện, bước đầu tiên cướp đi viên kia đế thành phẩm chim non đan. Nhìn xem sắp tới tay đế thành phẩm chim non đan bị đoạt đi, Hồn Thiên Đế tức giận nói, ngươi là ai? Thân ảnh vàng nóng đứng vững sau, Hồn Thiên Đế cuối cùng là nhận ra hắn. Là ngươi? Không đúng. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên nhớ tới vừa mới công kích mình rõ ràng là ba đạo công kích, còn có hai người ở nơi nào? Hồn Thiên Đế xem xét bốn phía, bỗng nhiên tại ở phía xa một chỗ không gian phát hiện mánh khỏe. Thấy Hồn Thiên Đế đã phát hiện bọn hắn, Tử Nghiên cùng Khương Hưng cũng không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp hiện ra. Khương Hưng, Tử Nghiên, Trúc Khôn tiền bối làm tốt lắm. Trúc Khôn vừa mới cái kia một tay đúng là xinh đẹp, trực tiếp tại Hồn Thiên Đế trước mặt đoạt đan dược. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, ta thật là bảo đào chưa lão a. Đối với Khương Hưng tán thưởng, Trúc Khôn rất là hưởng thụ. Hồn Thiên Đế sắc mặt biến âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Khương Hưng thực lực, lại nhưng đã đột phá đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Khương Hưng vụng trộm cho Trúc Khôn một ánh mắt, lập tức hai người liền ăn ý hướng Hồn Thiên Đế đánh tới. Bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm muốn giúp Hồn Thiên Đế cũng là bị Tử Nghiên ngăn cản. Hồn Thiên Đế lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đi vẫn là không đi? Không đi, chính mình căn bản không phải Khương Hưng cùng Trúc Khôn đối thủ. Đi, đế thành phẩm chim non đan tại Trúc Khôn trên tay, nếu như bọn hắn có một người phục dụng đế thành phẩm chim non đan, đột phá đến đấu đế, hắn coi như giấu ở nơi nào cũng biết bị tìm tới. Dù sao đều là chết, Hồn Thiên Đế quyết định đụng một cái. Hiện tại, bọn hắn hồn tộc đấu thánh trở lên cường giả đều ở nơi này. Liều mạng vẫn là có hy vọng. Hồn Thiên Đế trong lòng này sinh ác độc, muốn dùng hồn tộc những người này để chết Khương Hưng ba người. Kết quả là, Hồn Thiên Đế tìm cơ hội theo hai người trong vây công bức ra sau khi ra ngoài. Hắn đối với một đám hồn tộc cường giả chỉ huy nói, hồn tộc toàn thể các tộc nhân, quyết định chúng ta hồn tộc tồn vong thời điểm tới, chỉ cần đem đối diện ba người này giết đi, chúng ta hồn tộc liền có thể trở thành đấu khí đại lục thứ nhất tộc đàn. Tại Hồn Thiên Đế kích tình chỉ huy hạ, một đám cường giả bắt đầu hướng Khương Hưng cùng Trúc Khôn thi triển đấu kỹ. Ai nói chúng ta chỉ có ba người? Khương Hưng cười nói, ngôn ngữ vừa dứt, Hồn Thiên Đế liền cảm ứng được phía sau có một đoàn khí tức hướng bên này đến. Hồn Thiên Đế đoán được, cái này rất có thể. Không, nhất định là Thái Hư Cổ Long tộc viện quân tới. Khương Hưng không tiếp tục cùng Hồn Thiên Đế nói thêm cái gì, hướng phía hắn giết đi. Hắn muốn giết Hồn Thiên Đế. Làm sao? Hồn Thiên Đế một mực núp ở Hồn tộc cường giả sau lưng, Khương Hưng muốn tới gần Hồn Thiên Đế, liền sẽ bị những cái kia Hồn tộc cường giả công kích. Bất đắc dĩ, Khương Hưng đành phải trước tiên đem cản ở phía trước những người này giết. Không đầy một lát, Thải Lân liền dẫn theo một đám cường giả tới gần. Cảm nhận được đám người này khí tức, Hồn Thiên Đế rốt cục tuyệt vọng rồi, ngón tay xẹt qua trước mặt không gian. Không gian bị hoạch xuất ra một đạo không gian thật lớn khe hở, Hồn Thiên Đế quả quyết chuẩn đi vào. rút lui. Hồn Thiên Đế động tác rất nhanh, Khương Hưng ba người căn bản là không kịp ngăn cản. Mắt thấy Hư Vô Thôn Viêm cũng muốn đi theo chạy trốn, Khương Hưng hô to, "Trúc Khôn ba phụ, ngăn cản bọn hắn chạy trốn." Trúc Khôn cũng biết không thể khiến cái này người tùy tiện chạy trốn, thế là hắn nhanh chóng đi vào khe hở phía trước. Hắn trực tiếp đem Hư Vô Thôn Viêm một trường đẩy lui, lập tức dùng không gian chi lực trực tiếp đem khe hở cho khép lại. Trước hết giết Hư Vô Thôn Viêm. Khương Hưng, Trúc Khôn, Tử Nghiên ba người đồng thời đối với Hư Vô Thôn Viêm phát động công kích. Thải Lân lúc này cũng đã chạy tới, nhìn thấy có không ít hồn tộc cường giả muốn phải thoát đi, lập tức bắt đầu tổ chức đám người chặn đường. Hồn Thiên Đế trốn, hồn tộc cường giả căn bản là ngăn không được Khương Hưng đám người vây công, không ngừng bị chém giết. Cuối cùng, Hư Vô Thôn Viêm tại Khương Hưng, Trúc Khôn ba người vây công hạ, cũng không chịu nổi. Bị Khương Hưng đánh giết sau, biến thành một đóa màu đen dị hỏa. Mà hồn tộc cường giả, ngoại trừ Hồn Thiên Đế thành công đào thoát, còn lại đều bị toàn bộ chém giết, không có người nào có thể trốn được. Thử Nghiên, Khương Hưng, kia Hồn Thiên Đế chạy. Hắn nhất định sẽ trốn đi, làm sao bây giờ? Khương Hưng cũng không hoảng, không được đến đế thành phẩm chim non đan Hồn Thiên Đế, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta đột phá đấu đế, còn sợ tìm không thấy một cái Hồn Thiên Đế sao? Khương Hưng cũng không có lập tức phái người đi tìm Hồn Thiên Đế, đại lục lớn như thế, muốn tìm một cái cựu tinh đấu thánh sao mà khó khăn. Vẫn là đột phá đấu đế sau, lại đem hắn đánh giết a. Tại Tử Nghiên uy hiếp hạ, Trúc Khôn bất đắc dĩ đem đế thành phẩm chim non đan đưa cho Khương Hưng. Khương Hưng đem đế thành phẩm chim non đan nhận lấy, bất quá hắn cũng không có đem thu lại, mà là lại đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên không hiểu, chính mình cũng không có đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, liền xem như luyện hóa nó, cũng không thể lập tức đột phá đấu đế cảnh giới a. Khương Hưng cười nói, vậy thì chờ ngươi đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ lại luyện hóa. Vậy ngươi làm sao? Khương Hưng đi tới một cái tượng đá trước mặt gõ gõ, cười nói, cái này đấu đế truyền thừa càng thích hợp ta. Một năm sau, Khương Hưng tại thiên mộ bên trong tiếp nhận cổ đế truyền thừa. Ta nhất thời gian, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra. Thiên mộ bên ngoài, Thải Lân, Khương Duyệt, Khương Hằng, Khương Thành, Tô Thiện cùng Tử Nghiên bọn người thủ ở bên ngoài. Mụ mụ, ba ba không phải nói một năm liền có thể đột phá đấu đế sao? Là thời gian nào tới? Hắn còn không có ra Khương Duyệt lời còn chưa nói hết, liền dừng lại. Bởi vì nàng cảm giác được khí tức của mình bắt đầu tăng vọt. Bát tinh đấu thánh trung kỳ, bát tinh đấu thánh hậu kỳ, cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, cựu tinh đấu thánh trung kỳ, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Thẳng đến khí tức tăng vọt tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, khí tức của nàng mới ổn định lại. Không chỉ có là Khương Duyệt, bên cạnh Khương Thành, Khương Hằng cùng Tô Thiện, thực lực của bọn hắn cũng cùng Khương Duyệt như vậy, trong cùng một lúc bên trong bắt đầu tăng vọt. Chúng bộ não người bên trong cùng nhau xuất hiện một cái tử, đấu đế. Sau khi xuất quan Khương Hưng, đi tới Đông Bắc Đại Lục. Khương Hưng tại trước mặt một chảo. Một cái tự sáng tạo không gian bên trong, Hồn Thiên Đế lập tức cảm giác chính mình giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm. Không, không cần. Sau một khắc, Hồn Thiên Đế bạo thành một đoàn huyết vụ. 20 năm sau, Khương Hưng, Thải Lân, Khương Duyệt, Khương Hằng, Khương Thành, Tô Thiện, Tử Nghiên, Trúc Khôn cùng Thanh Lân nhau đột phá đấu đế. Cửu đế phá không. Tấu chương xong.